Rồi bây giờ mời quý vị chuẩn bị chúng ta thuyết pháp tiếp chiều nay. Dạ. Mời quý vị niệm Phật để thầy thuyết pháp chiều nay. Dạ. Nam mô Bổn Sư xưa đến nay và khắp nơi các chùa chiền đều lấy sắc là hình tượng Phật, tràng phan bảo cái và lấy cái âm thanh là niệm Phật, tụng niệm, chuông mõ các nghi thức cầu cúng, như vậy có trái với lời Phật dạy trong kinh Kim Cang hay không? Thì bây giờ ở trong này thầy mời bác Thiện Chân, tay cái microphone nó bắt lời, thầy mời bác Thiện Chân, có rồi mời bác Thiện Chân. Đây là kinh Kim Cang và kinh A Di Đà. Thì bây giờ chúng ta tu theo tịnh độ, nhưng mà sáng giờ chúng ta đã nói là chúng ta tu tịnh độ là cần phải có hình tượng Đức Phật, tức là sát tướng, và âm thanh là cái câu niệm Phật, tiếng chuông, tiếng mõ. Thì bây giờ bác Thiện Chơn, một Phật tử cư dân ở trong làng Di Đà Indo, bác có cái sự hiểu biết gì về vấn đề kinh Kim Cang, có đi có nếu chúng ta không hiểu rõ cái vấn đề này thì nhiều người sẽ dễ dàng coi như là bị hiểu lầm là Đức Phật không có tán thán vấn đề vào kinh coi như là A Di Đà. Nhưng hồi sáng bây giờ rất nhiều người đã nói lên cái sự hiểu biết mình về cái bốn câu kinh Kim Cang này. Mời bác Thiện Chơn.
Dạ, thưa sư phụ, thưa đại chúng, theo như câu hỏi thì theo ý của con á, thì như thế này, con người mà của chúng ta vừa mới bước vào cái ngưỡng cửu của tu hành á, thì cũng giống như là một đại sơ sinh vừa mới là hoàng mẹ.
Yeah.
Vì thế cho nên là không việc ai gì cả, mà đại sơ sinh muốn á cũng nhờ được cái sự sống và cũng được sự hiểu biết đó, thì chúng ta người mà mới tu thì sẽ nhìn vào tướng, cái sắc tướng của một vị Phật. Vì thế cho nên bước đầu chúng ta phải coi như là bám vào cái sắc tướng để mà tu hành. Sau khi mà chúng ta đã tham khảo qua sách vở, qua kinh sách của lời Phật ra, thì mọi người chúng ta nên xóa bỏ, không nên bám víu vào cái sắc tướng quá, mà chúng ta nên là cái thánh của các vị Phật. Mỗi một người chúng ta đều biết tu hành thì phải nghiên cứu về những lời Phật nguyện của mỗi vị Phật, của mỗi vị Bồ Tát để nương theo đó mà tu hành, chứ không nên là quá như cứ bám víu vào cái sắc tướng, thì cái sắc tướng nó sẽ thì hòa theo thời gian mà những cái lời mà cái thánh và cái nguyện, cái hạnh nguyện của một vị Phật thì không bao giờ thay đổi. Đó là theo ý của con này.
Thầy highlight lại cái quan điểm của bác Thiện Chơn. Bác nói tu hành thì mọi cái người Phật tử bước vào cửa Phật giống như cái đứa bé mới lập lẫn đi vào đời thì nó có phải cần có sắc tướng, tức là ông nói mình mới tu thì mình cần có hình tướng tượng Phật để mình dựa vào đó tu. Nhưng mà khi mà tu một thời gian rồi thì chúng ta không nên kẹt vào cái trong tướng, phải không? Ý bác nói gì không? Đó là cái quan điểm của bác Thiện Trơn. Ở trong này thầy mời tiếp, thầy mời bác sĩ Bắc. Bác sĩ Bắc, ông có nghiên cứu Phật giáo thời gian ngắn lắm, nhưng mà để coi ông trình bày cái sự nhận định của ông về cái kinh Kim Cang như thế nào.
Dạ, con cũng như phổ biến có mấy tin hiệu Phật pháp Phật giáo và Phật Thánh Tăng thôi.
Dạ.
Cũng không có đọc được Kim Cang, nhưng mà theo đạo Phật là trí huệ.
Dạ.
Con có biết rằng Phật có người Phật đến Phật chỉ dạy chỉ một câu thôi mà người ta có thể cắt đạo.
Yeah.
Đó là sự phụ xạ. Phật cũng tạo ra bao nhiêu như là 84.000 các môn để tu, thì những cái như các bác hay là thời gian như đã nói rồi thì là tùy theo cái trình độ. Và cái con nghĩ là cái quan trọng nhất là cái tâm của mình, mình niệm Phật hay
sao mất tâm thanh nhỉ?
Và mỗi người đều có Phật tánh. Vì thế đó mà khi mình chủ cái hình thức bên ngoài nhiều quá thì cái tâm mình lại rộng. Do đó Đức Phật truyền cái kinh Kim Cang ra là để cho những cái bậc cao, những cái bậc tăng, những bậc thầy cao mới hiểu được. Còn như chúng sanh Phật tử mới đi vô thì thật sự phải nhờ những cái hình tướng bên ngoài để làm cái điểm tựa, để cho cái tâm linh mình hướng về điều đó để mình đi theo. Có tiếng kinh tiếng kệ, có tiếng chuông tiếng mõ để thức tỉnh hồn con người, để người ta mới biết mình đang làm gì và đang ở đâu. Thì chừng đó tâm mình đã ổn định rồi thì mình mới bước lên một bước nữa là mình không còn tụt mình trước nữa.
Dạ, cảm ơn đạo hữu Thanh Việt là chuyên môn cái người gác cửa của các pháp hội hiện giờ cũng là gác cửa của Đại Di Đà Indio. Thầy mời một số mời thiên hội, thiên hội dạ. Cứ đưa đi, chúng ta trình bày kiến giải với chúng ta. Dạ, cái kiến giải nó rất là quan trọng vì mỗi một lần người ta trình bày thì mình lại có cái dịp mình học hỏi cái kiến giải của người khác. Dạ.
Dạ, kính thưa sư phụ, các vị tăng ni phật tử trong đoàn, theo con á thì cái con là con học được của sư cô Hồng
Hồng Sơn
Hồng
không
Hồng
Thủy
Hồng Thủy
Thủy dạ,
là cái kinh Kim Cang là sư phụ nó giảng một lần với mình sơ cũng đã làm gì chứ
dạ
quên rồi. Thì cái kinh Kim Cang là giảng giải cho ngài Tu Bồ Đề là ngài đã người đã chứng được ngài đã chứng được cái quả
ông chứng A La Hán trong mấy ngàn vị A La Hán, nhưng mà ông là đệ nhất pháp không ông xác định pháp là đệ nhất trí huệ, ông Bụt Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Vì nhớ ông là đệ nhất pháp không ông này khi sinh ra đời có một cái hiện diện bất tư nghị. Ổng vừa sinh ra đời thì ông già của ổng mời tất cả dòng họ là ăn mừng, thì tự nhiên mới mở kho tàng ra để mà phát cho người ta, thì tự nhiên kho tàng trở thành đồ giả hết rồi, bàn ghế trong nhà cái gì nó cũng đồ tốt trở thành đồ giả hết rồi, coi như gia đình ổng quản hồ, coi như là tất cả những tiền giấy trở thành tiền vàng mã hết. Nhưng mà hắn từ sau nó trở lại bình thường, đó là nó là ổng có một cái chuyện thì nó có một cái gì để như phong tâm.
Dạ thì tại dưới pháp không thì ngài đã có một vị như hơn như là không rồi, ngài đã chứng được, ngài đã biết được là sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi. Trong khi đó cái Na Di Đà thì lại giảng giải cho những người Phật tử như chúng con, mình thử ra căn cơ còn yếu kém, mình cũng cũng cần phải có cái hình tướng nào đó, cần một cái âm thanh nào đó để lần lần mà đi bước thêm, như chúng ta chỉ nói là đi bước thêm một bước nữa. Thật sự hai cái kinh nó khác nhau không? Còn rất là nghĩ là mình phải coi từ cái kinh đó giảng cho cái phần lớp nào và cái người hiểu biết tới đâu. Riêng bản thân con thì con nghĩ có niệm hay là có cái gì nữa, hay là có niệm Phật, hay là có làm cái chuyện gì nữa thì cũng quay về chính cái Phật tâm của mình thôi. Mà khi mà cái Phật tâm của mình mà đã an lạc rồi thì mình mới nghĩ tới một cái chuyện khác, chứ bản thân của mình cái tâm mình nó bấn loạn tùm lum hết thì con nghĩ có niệm kệ tử như nữa cũng chẳng đi tới đâu hết. Quan điểm của con đã tâm sự với một nhà tử hay là bản thân con tin là có một cái cõi A Di Đà, một cái cõi A Di Đà đó nó có một tần số nhất định nào đó, giống như là trong cái vật lý nó gọi là frequency ấy. Thì cái bản thân mình á cũng là một cái tiểu vũ trụ nhỏ, mà khi mà cái tiểu vũ trụ nhỏ của mình á, mình cũng phải có một cái frequency nào đó mà nó hợp với lại cái frequency của cái tần số của cái cõi A Di Đà đó, thì cái lực nó mạnh lên. Tiếng Việt là harmony, là tiếng Việt Nam nói được là cho mình đó, cái Phật tánh cho mình không có cái gì hết trơn, không có một cái tần số nào là tần số để mát cái lại cái cõi A Di Đà đó, thì con không có nghĩ là niệm Phật hay là cứ A Di Đà Phật hoài như vậy mà về tới cái cõi A Di Đà được, thì nói như vậy thì con cũng nói thêm một cái chuyện nữa. Có một vị đại đức dạy từ con là nếu mà mình có một cái đức độ, một ngày mình niệm A Di Đà Phật tức cho mình bỏ nước trong vô, thì cái ly nước độ có nó sẽ từ từ thành nước trong. Thì bây giờ con có nghiệm lại rằng cái đó cũng có lý, nhưng mà cái thời đại bây giờ đó, có người đó, họ không có một họ không có bỏ như nước trong nữa, mà họ bỏ bleach chloride vô,
thuốc tẩy
vô. Cái ly đó dù thấy nước trong gì đó, mà uống vô nặng lắm,
uống vô chết.
Cũng giống như là cái tô á, hàng ngày mình từ từ mình giảm bớt được, bản thân con tội lỗi nhiều lắm, mình tưởng làm được bao nhiêu chuyện người con hàng thôi, chứ còn con phải cố gắng mà bỏ thuốc tẩy vô thì nó đập nó chết. Cái bỏ thuốc tẩy đó theo con nghĩ là tôi rốt ráo đó, là hàng ngày bỏ vô từ từ cái tâm của mình xả bớt ra những cái gì mà mình cảm thấy xấu từ từ chứ đừng có thấy mà ly mình nó đột quá mà mình gần chết rồi bỏ thuốc tẩy vô cái là cái ly thuốc tẩy, thì biết con nó như đó thôi. Nhờ sư phụ ra cái luận này á, chắc không về con phải đọc thêm, chứ đó giờ là biết lắm, không có chuyện thuốc. Còn sáng gặp các con à,
thầy nói đầu hết, từ nay là tụi con phải động não. Cái chỗ này khi mà thiền hội nó nói ra đó, bởi vì thầy thấy có những cái điểm cần cả một khung trời để mà chúng ta tu. Mỗi một cái đề tài nói ra mỗi một người đó là một cái trang mới nữa. Có một vị đại đức đã nói rằng chúng ta giống như là đi nước dơ, rồi mỗi ngày một câu niệm Phật là một miếng nước trong nó bỏ vô từ từ nước nó chuyển cái nước dơ thành nước sạch. Nhưng mà thật ra thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là nước dơ mà thế nào là nước sạch mới được. Thật ra nói cho rõ đó, nước dơ đó là dơ là cái gì? Tham sân si là cái tâm dơ, mà cái giới định huệ là cái tâm, là cái nước sạch. Thành ra có nhiều người họ chê cái hệ thống của thầy, họ nói sẽ gì tôi bỏ thầy tôi đi là tại thầy tôi ít quá, niệm Phật ít quá, ngày có ba thời có nhiều chỗ niệm ngon hơn, nhưng mà rồi họ bám vào thì họ đi qua chỗ đó họ niệm thời gian họ bỏ họ chạy hết, tại ông thầy nó không làm cái dục bắt ngày niệm Phật từ sáng tới chiều. Như vậy cái người mà họ muốn cái dùng câu niệm Phật mà cho lẽ đó, họ bỏ cái tâm gì nước dơ là càng dơ, chúng ta tham nhớ kỹ nha, hả, có tham vô đó là có chặt bớt rồi, tại nó tham cho lẽ, tham cho đến. Mà như vậy họ còn bỏ nước dơ mà là họ bỏ thêm cái là cái gì, cái bỏ nước đâu sạch đâu, trong cho nhiều, cái đó sai rồi. Đó là những cái địa điểm đó là tôi nói sơ rồi, tôi chỉ nhắn cho quý vị coi, họ bỏ cái nước sạch vô mà tham cầu cho mau giảng sanh, tham cho niệm cho nhiều. À, thật ra tôi nói cho quý vị nghe đó, về giảng sanh đó, chúng ta mang cái hiệu đệ tử Phật Di Đà, mang dự pháp hội một kia, nhưng mà chưa chắc chúng ta về khỏi Phật. Mà có nhiều người họ không có cái mát để tử đạo Phật, nhưng mà họ làm vô tình, họ làm đúng như cái nghiệp của Đức Phật Di Đà nói ra thì họ về cực lạc đó. Để ý dùm thầy đi, đừng có hiểu lầm cái đó. Thành ra những cái câu nói của quý vị về, quý vị sẽ nghe lại, bảo đảm quý vị nghe lại, tại vì quý vị có nói rồi đó, quý vị sẽ mở lại quý vị nghe. Còn nếu mà quý vị không phát biểu, quý vị không có nghe, nghe là con mình nói cái gì, cái bảo đảm là ông thầy thủ về ông sẽ mở rộng nghe lại cái đoạn ông nói rất là kỹ, phải không? Thầy thủ sẽ nghe lại cho nó, bởi vì mình biết gì tại sao mình còn hỏi sư phụ gì nữa, đâu cần khai thị nữa, mình khai cho mình rồi, phải không? Mình mở cho mình là thành ra từ cái đó quý vị sẽ thấy sau khi thầy giảng sau cái này thầy nói cái nghiệp lực là gì. Tôi nhá cho quý vị thấy nghiệp lực là cái gì. Tụi con nói cái nghiệp hay lắm, nhưng mà cái nghiệp lực là cái gì nữa khác lắm à, nghiệp và nghiệp lực khác nhau à. Tôi nhá cho quý vị thấy nè, Quý vị thấy có những người tôi chứng kiến cái cảnh rồi đó, họ có ngày 30 tháng 4 họ có hàng triệu đô la mà họ dàn bạc, lúc đó là chưa có đổi tiền nha, mà họ không biết làm sao họ dư sức. Họ có nguyên cái trực thăng của Mỹ cho biết trước là đó họ đi, rồi họ về bên hải quân họ cũng có chiến hạm mời họ đi, bên không quân là có ở trong phi trường kêu họ đi, mà họ lẫn quẩn do cái nghiệp tham của họ đó, họ chưa đi được gì, họ không biết làm sao mà đem 1 triệu đô la này làm sao vô phi trường lên máy bay nó lấy, rồi xuống tàu cướp, họ lẫn quẩn rồi họ đi tù với 1 triệu đô la về phòng lấy liền có tình hình hả. Cái nghiệp nào bắt họ đi mà họ sẵn sàng đi đó. Rồi có những cái nghiệp mà quý vị biết tôi nói, hồi xưa đó mình thấy cái thằng cha đó tự nhiên mình, ba má mình cản, bà con dòng họ mình cản, anh chị em cũng được cản, mà cái nghiệp lực làm cho mình mơ, mình thấy con mẹ đó là giống như là thần Nga, tiên Nga giáng thế, mình nhào thì mình lấy có không quý vị. Cái nghiệp đó quý vị, cái lực đó làm cho chúng ta mất, chúng ta mất đi cái trí huệ, biết cái đó là sai mà chúng ta không thấy, cho tới khi chúng ta nhào vô cái nghiệp nó đẩy rồi bình tĩnh lại, sao mình ngu quá vậy, không biết mình lấy con cha này, lấy con mẹ này vì cái gì nữa, không có câu trả lời. Đó là những cái nghiệp lực, bữa nào thầy nói những cái đề tài rất là hay. Cái nghiệp lực mình biết cho nó sai mà mình vẫn nhào vô, nó có gì có tin không à, có nhiều người có dư khả năng để đi qua Mỹ mà ở lại bây giờ tù à, đó là cái nghiệp lực đó à, chứ không có gì, mà những ta rất là giỏi vẫn giữ tù à. Bây giờ thì trở lại vấn đề là cái đề thiền hội nói rồi, bây giờ thầy mời thêm một vài năm cư sĩ nói nữa, còn ai là cái tên nữa cư sĩ bây...
Trên đạo
mời đồ chuyện đạo thì con ngồi con cứ là giống như là tâm chánh định như bất động, đâu có biết con là kiến giải như thế nào, tại vì cái thấy vợ con là con Liên Khai thì thầy còn đọc được tư tưởng của Liên Khai, còn con là sư phụ vô đây là coi như là không biết con là đi ở cõi trời nào hay là ở cái tầng thứ mấy là phải biết chứ, để mình định giá đệ tử chứ nha. Mời chuyện đạo.
Thầy có nhiều cái cửa nó đóng kín nhưng mà trong nó cũng không có gì cả.
Tại vì con không có đeo đồ thì không có biết đâu, thấy không? Có loại nhiều loại Việt kiều, có loại thì đeo đầy người, nhưng mà lại đùi giỡn không. Đâu cái chỗ nó bắt xong nó còn quýnh, nó tội quýnh mày cái tội cái nhất cái là mà đùi giỡn. Con không có đeo gì cũng chết chứ. Mày giả dạng thường dân, có loại Việt kiều gì Việt Nam mà người ta không biết Việt kiều không có gì. À, có loại đó, còn có cái loại mà coi như là bước xuống thị trường là coi như là hột sòn vàng dòng có bao nhiêu đeo hết à. Không, thầy chỉ nói cái quan điểm con về Đức Phật nói ở trong tiếng Hán, nhược dĩ sắc cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo, bất kiến đắc Như Lai, tạm dịch tiếng Việt: nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó theo đạo tà không thể thấy Như Lai. Nhưng mà như vậy á, là chúng ta tu tịnh độ là chúng ta đều hàng ngày là dùng cái câu niệm Phật à, để cầu vãng sanh và hướng vào cái tượng Phật để mà chúng ta đảnh lễ, chúng ta có tượng Phật và cái niệm Phật, tức là âm thanh này sắc tướng, chúng ta có chuông, có mõ, có đầy đủ những cái gì mà thuộc về kinh Kim Cang này nói là chúng ta mãi mãi không thể nhìn lại, chúng ta đang thi hành tà đạo nha. Yeah. Thì bây giờ con nhìn thế nào đó là con nói chuyện cho thì chúng nghe để biết cái quan điểm của con về cái bộ kinh Kim Cang và pháp môn tịnh độ này nó có làm sao.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị thân ni và Phật tử từng tán thán cái kiến giải của quý vị từ sáng bây giờ. Thì quý vị là những vị can đảm chuyện trước con, là con đây chỉ mượn những lời nói của quý vị đã nói thì con nói cho.
Không sao, cứ việc nói cho tất cả chúng ta đều mượn lời của Phật để nói. Dạ, chúng ta đều mượn của Phật, chúng ta chẳng ai xác minh được cái gì trong này hết, kể cả sư phụ.
Dạ, thì con nghĩ cái lý nghĩa chánh trong câu đó là cái sắc muốn tháo chấp.
Dạ.
Trong đó là có cái chấp tướng.
Dạ.
Thì tịnh độ mình dùng cái hình tướng của Phật dạy con niệm Phật.
Dạ.
Cái đó là phương tiện.
Dạ.
Là phương tiện thì sao đưa mình tới cái cứu cánh là biết mà.
Dạ.
Thì cái phương tiện đó cũng như là cái bè đưa mình đi qua bờ nhà thoát.
Dạ.
Mình tới bờ rồi mình buộc bỏ bè thôi.
Dạ.
Thì bên thiền tâm họ đi thẳng vô, họ trực chỉ vô thiền tâm. Do đó họ mới dùng cái là phá cái hình tướng. Bởi vì hàm sở hữu tướng gia bị hư vọng.
Dạ.
Thì cái gì có hình tướng thì sẽ bị hủy hoại. Tư tâm không có hình tướng, do đó tư tâm không bao giờ bị hủy hoại.
Dạ.
Chúng ta tu hành để được đạt tới cái thường thường hàng cái chính diện không bị mất. Đó là cái cố gắng của người tu hành. Thành ra khi mà mình niệm Phật hoặc là mình ngồi thiền nữa thì Đức Phật cũng nhắn nhủ, có thể là mình nên đừng nên chấp nhận tướng, đừng nên mong cầu, đừng nên mong cầu ngồi thiền nhưng mà niệm Phật đó thấy Phật, hoặc là hưởng được cái mùi hương, hoặc là nghe những cái âm thanh nhạc trời, cái đó là cái vọng tưởng. Mà làm như vậy á, thiên ma họ thấy được, họ thực tế họ thấy hiện ra những cái vọng tưởng đó để quyến rũ mình. Rồi cái người tu hành nó tưởng mình được chứng đắc nhưng mà mình chưa chứng đắc. Tại đó là cái lời nhắn nhủ là quý vị nếu tu hành đường á chấp thân, bởi vì như Phật trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng có hỏi mẹ anh em, lý do nào mẹ anh em cũng đi thật theo Phật tu hành, mẹ anh em nói là bởi vì Phật có ba nghe chứ có Phật nói cái đó tướng này cũng sẽ bị hủy diệt thôi. Nên đó, đó là những cái ví dụ mà cho chúng mình thấy ra khi tu hành phải đừng nên vọng tưởng. Thì con chỉ dùng cái câu ở trong cái kinh Bát Nhã thì con nói là cái quốc là diễn đi kiến tạo vọng tưởng.
Cảm ơn đồng hữu gì đó chưa đạo. Có những cái lời kiến giải thì chúng ta biết đó, khi mà đồng hữu chưa đạo ông ít có nói chuyện, ông ở Arizona thì ông cũng không nói với sư phụ nói chuyện nhiều, nhưng mà tôi biết hai vợ chồng này ở ngoài đời thì cũng có địa vị trong xã hội. Những người cũng đã có trình độ đại học và khi vào trong đạo thì hầu như tu hành rất là nghiêm chỉnh. Nhưng mà chúng ta bữa nay khi mà thầy muốn có những cái chương trình luận giải Phật pháp để rồi quý vị nhìn vào, chúng ta lâu nay chúng ta đánh giá con người qua hình tướng, có cái gì thành ra tôi bắt đầu quen sợ giả và lạ sợ gì sợ áo quần. Thành ra từ lâu nay đó quý vị chỉ sợ cái y cái áo của mấy ông thầy, cho bắt đầu bây giờ mới sợ cái tâm của người ta rồi. Cái tâm người ta tới đâu quen sợ giả, giả là tiếng Việt mình tức là cái tâm đó, thấy không? Thì trong đó nó có tứ y, y tánh bất y tướng, phải không quý vị? Y pháp bất y y nhân, y nghĩa bất y y ngữ, phải không? Y kinh liệu nghĩa bất y kinh bất liệu nghĩa, tức là kinh nào mà chúng ta hiểu tới nơi tới chốn chúng ta mới tu, còn chúng ta hiểu không tới nơi tới chốn đừng nên tu những cái thứ còn cần các bậc mà pháp sư khai thị. Nói cái câu mà y pháp bất y nhân á, bởi là tôi anh em bây giờ ở trên tổ đường đời ngồi thì bác cũng điên đầu lắm. Y pháp bất y nhân, bây giờ tôi nói câu này, giả sử giờ biết cái chùa đó là sư quốc danh, một danh thiếu tá công an làm chùa đó làm chủ trì, ôi kệ mẹ nó, ông tụng kinh mình nhào cho mình tụng mình thì cũng dừng đó được không? Nói y pháp bất y nhân, mình biết cha đó là coi như là không thể thầy tu đó, đó là sư quốc danh mà mình biết rõ ràng đó luôn á, phải không? Nó kể đó, nó bằng cái y đó, y pháp bất y nhân, mình đã vô đây nó có tụng kinh gì nào mình cũng nhào cho mình tụng, nó có một phật mình cũng nhào cho mình tu, nó sẽ chùa mình cũng ngồi, tức là y pháp bất y nhân. Thành ra cái đó cũng trật đó nha quý vị. Nó nhiều cái khi mà nói như vậy, bởi vì Đức Phật nói y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, thấy không? Thì chúng ta mà chỉ nghe khó mà nó đúng lắm. Cũng như y nghĩa bất y ngữ sao, trong cái nghi lễ chào cờ của cái sĩ quan nghi lễ gì đó của bà, khi mà chào tay chào lấy tay xuống mà nói cái chữ kia đó là tụi nghĩ nó là chữ thầy liền, hiểu không? Chào tay chào rồi xuống đường sao không dám nói, thầy cũng dám nói nữa, phải có tiền chứ. Đó, có nhiều người vô nói với tụi nghĩ nó sao Việt Nam mà chữ tụng như vậy, ngay cái chào cờ thì nó đưa tay xuống đi mà nó phất tay xuống mà nói rõ nghe giống như chữ thầy. Thành ra nó có nhiều cái rất là khi mở trí huệ là chúng ta phải mở một cuộc trẻ lớn. Bây giờ nãy giờ nam cư sĩ là tạm dụng là thầy mời nữ cư sĩ ở trong này để cho nữ cư sĩ để chúng ta đọc từ từ nữ cư sĩ. Bây giờ mời ai volunteer, người nữ cư sĩ nào? Dạ hàng tu sĩ và nhân viên sau hết rồi, nam rồi thầy nữ, mấy người nữ đâu? Rồi nhờ mở hả? Mời nha sĩ à? Sao bây giờ đó? Tao bắt đầu biết khai.
Dạ.
Nói cho cái tinh thần mà kinh Kim Cang này nè.
Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thì không có biết kinh Cang trên nhiều, nhưng mà xin thầy nhắc lại là cái gì?
Nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó theo đạo ta không thể thấy Như Lai.
Dạ. Sắc thì là nói con cho ví dụ đi dễ lắm. Ví dụ như là sắc tướng thì có tướng của tượng Phật. Tượng Phật bên Ấn Độ xưa 2000 năm đó thì rất là đen thui thui lùi mà không có mấy đẹp. Và tượng Phật ở China thì bây giờ người ta sắc sảo hơn, người ta tô son thép vàng lộng lẫy đẹp. Mà nếu mà một người chấp vô cái tướng đây là Phật, kia không phải là Phật, thì kể như là không có Phật thật sự ở trong cái tâm người đó, có một cái tượng thôi. Còn con á thì thường tụng kinh Địa Tạng, cho nên ở trong kinh Địa Tạng á thì con ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nói với ngài Địa Tạng Bồ Tát là ta đã nhiều đời hóa ra rừng núi, sông sơn ngòi, ao đạch suối làm lợi ích cho mọi người, chứ chẳng phải chỉ có thân phận này hiện ra trước chúng tôi đâu. Thì Đức Phật Bổn Sư của chúng ta đã ước ngàn đời hiện ra đủ thứ loại, hoặc là rừng núi, sông ngòi, còn có lúc hiện ra những cái cầm thú mang lông đội sừng nữa, như là hôm nay. Cho nên mình kính lễ Đức Phật như ngày của hiền dạng là kính lễ Thiên Phật, kính lễ là respect. Thì mình respect Phật không phải là respect tượng Phật không, mà mình phải respect rừng núi, sông ngoài, ao rạch suối, có khi củ cải hiện ra cho mình ăn cũng đó là có thể công đức của Đức Phật gia trì vô đó, mình mới có củ cải mình ăn, cho nên mình không được phí phạm nó. Cho nên mình respect củ cải, có khi mình ăn củ cải da mình không được phí nó. Con nghe như vậy. Âm thanh sắc tướng thì âm thanh nó không có, nó thay đổi tùy theo quốc gia. Rồi ví dụ bên nước Mỹ nó nói nước là agua, còn nước Việt Nam nói nước là nước, còn bên Tàu nói là thủy. Cho nên khi mà mình chấp vô một cái thủy, mình nói thủy là cái đồ để uống thì không có khác. Qua bên kia mình đang nói qua rồi mình không biết. Cho nên âm thanh nó thay đổi tùy theo quốc gia, mà mình cứ chấp theo cái âm thanh thì mình không được cái ý chánh của Đức Phật. Ý chánh là mình phải làm sao để mình tu theo những lời Phật dạy, thoát ly tam giới, thì cái đó là mới nhớ Phật thiệt. Còn nếu mình chấp theo một cái âm thanh nào mình cầu Phật, cái country khác người ta cầu Nam Mô A Di Đà Phật, còn mình ở đây mình Nam Mô A Di Đà Phật, có chỗ nói Buddha thì mình chấp theo âm thanh người đó, chứ không chịu Buddha, tôi chịu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy á thì mình cũng bị chấp quá, cho nên trong cái kinh Kim Cang mà để phá chấp, bỏ hết cái chấp đó, mình lấy cái ý của Phật dạy mình cái gì, mình nhớ cái ý thì mình sẽ còn, mình truyền ý đó cho thế hệ mai sau thì mình mới có được cái ý nó tiếp tục đi tới cái ý của Phật hết. Còn mình chấp cho cái chữ thì không có tồn tại đâu. Còn
cảm ơn cô Duyên Khai, chú là đòi nào ở chung đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa cái chuyện đó không? Có gì thấy hai vợ chồng nói chuyện không? Thấy không thì thôi. Phải đòi nào ở chung đó không? Vậy là con hẳn luôn mà con cũng yêu cô vậy. Hãy quảng cáo nó thì hẳn luôn mà đó. Nó nói dữ lắm, nó không nói thì con cũng vậy, đòi nào ở chung đó. Hiểu chưa? Chứ có hại vợ mình, tức là hại mình đó con.
Dạ con đang có hại cho hết
vậy con. Thấy trình độ không? Quý vị để ý nè, bây giờ thầy mời Kim. Quý vị nghe, ở trong kinh Kim Cang có một cái đoạn thấy tướng mà không phải tướng mới là thấy Như Lai. Có câu đó không quý vị? À, là bác sĩ mà không thành nghề bác sĩ mới là bác sĩ. Bây giờ thầy mời một cái cô ngồi ngay cái góc tường đó đó. Có, từ bên Tây. Cô này có gặp bác sĩ Tây đó mà không gặp bác sĩ, mới là bác sĩ đó quý vị. Thật sự cổ đậu bằng bác sĩ bên Pháp đó quý vị. Nhưng mà đậu xong rồi có cái gì làm được không? Học xong ra trường không làm hành nghề bác sĩ nữa, mà ở nhà chỉ giữ con cho chồng đi làm thôi. Đến nỗi bà già, ông già giận lắm, bà dạy mày bác sĩ nữa. Bởi vậy tôi nghe trong kinh Kim Cang này, Tu Bồ Đề thấy tướng mà không phải tướng mới thấy Như Lai, cũng như học bác sĩ mà không hành nghề bác sĩ mới là bác sĩ. Nhưng mà con phát biểu trong cái này thì nghĩ con có trình độ phật pháp không? Nè, yeah. Tại vì bác sĩ làm sao là biết, thì sao học ra bác sĩ được? Nếu mà bác sĩ bên Tây không có dễ học đâu nha quý vị. Cái từ Tây nó kỳ thị, nó tú tài Tây cũng rất khó, nó hạn chế nhân tài. Mà bên Mỹ mình thì có cơ hội để học. Cho nãy giờ thầy nghĩ con biết một pháp mà con tụng lưng bằng sám một hồi nhỏ tới tụng nhiều lắm phải không? Nó tụng dài dài sau mỗi tuần, mà đó là tụng tư liên tục đó.
Dạ, bây giờ thì là không có thể.
Nhiều bạn biết cái tụng lương bằng sách nhiều thì bây giờ cứ nói lên đi.
Con thì không kinh nghiệm chưa đọc bao giờ.
Chưa đọc hả?
Dạ, chưa đọc.
Chưa đọc.
Con nghĩ không có thể ra lẽ ơn các bạn như là các quý vị là nào cũng có thể là để cái cả bốn câu mà bốn câu kinh nghiệm là tôi cũng là không kinh nghiệm tâm
tôi nể cô có cái bằng bác sĩ là nhiều người cha mẹ ép con cái để học được bác sĩ. Học bác sĩ để được địa vị, để ra làm kiếm tiền. Mà con học lấy xong cái bằng bác sĩ ở nhà baby sân chơi con hay đi làm, cái đó mới là con. Trời ơi, đâu có dạy học đâu, thầy cũng muốn học bác sĩ thì chết học đâu có ra đâu. Nhưng mà rất tiếc con không xài bỏ cái bàn ngủ cho thằng thầy đệ tử, thì nó mượn cái bàn nó xài đi. Nhưng không, được không? Dạ, đó là mở cái phòng mạch rồi để theo cái mặt con lên. Nhưng mà mình mượn bàn mình xài. Chứ hôm nay thầy đòi chúng tôi nhưng mượn cái bàn của Phật bây giờ Thích Ca để xài đó. Hiểu chưa? Tức là Phật Thích Ca chứng quả, còn tụi này chưa chứng quả. Thầy nói chúng tôi xài cái bàn dồn. Không, thầy nể cái đó là con là bác sĩ. Ông bố con á, ông cứ than hoài là thầy giác đạo đó. Ông nói có con cái tôi học nuôi cho nó học bác sĩ mà nó không chịu đi làm bác sĩ, cái đó là cái đau khổ của tôi. Thành ra là cái đó là thầy mới con, phải không? Là tôi mới nói là con gái nhận đức cha đó thầy, phải không? Cái thầy thì có đức lớn, con gái mới học. Người ta nói là học ra bác sĩ rồi ta làm trả nợ, mà nó học ra nó cũng không có nợ, rồi nó lèo lèo có bằng bác sĩ bỏ túi chơi à. Thành ra bây giờ mục đích là thầy cho con mượn cái bằng bác sĩ treo đi, bữa nào mở ra rồi cứ lựa cái bạn nào có tướng bác sĩ dùng gọi là khám bệnh, được không? Rồi bữa nào nhớ đem ra đi một câu cho cái nhớ nha, nó rất là chị con nha. Rồi cho mượn đã có bác sĩ cho đây hết. Tại vì chúng tôi đang xài những người nào chưa chứng quả, phải không? Làm tiền khen thì khen đi, mà chưa chứng quả đều là xài bằng của Đức Phật hết, phải không quý vị? Thầy nó xài bằng cấp dỗ hết. Mình bắt Phật A Di Đà, Phật Thích Ca là bằng cấp thiện, nhưng mà chúng tôi là mượn cái bằng cấp đó để khám bệnh. Nhưng mà chúng tôi đều là những người coi như là bác sĩ dỗ, phải không? Hàng nó nghèo sao chừng về nó có bệnh nó bỏ bằng đó, nó không thèm làm đó thì họ làm đâu bây giờ đó. Nhưng hàng đó mất rồi, hàng nể của bác sĩ này không hàng, hàng đâu rồi, nói chuyện ngon lành đó mà sao mà khi mà cứ đại chúng lại là né trốn. Hàng về nó nghe cũng có lý ha, nó nói à, cái bà này mới học không có ra bác sĩ mà không làm nghề bác sĩ mới là bác sĩ. Bây giờ mình học ra nha sĩ mà mình không nhổ răng mới là nha sĩ, chỉ để nhổ răng chồng thôi. Không, quý vị thấy nó có những người nó như vậy đó quý vị. Quý vị thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy bởi vậy nhìn cái cô này quý vị có nghĩ cô là bác sĩ đó phải không? Thấy cô đi lang thang vậy nhưng mà bác sĩ Pháp đó con, bác sĩ bên Tây à, không phải là Tây Ninh đâu nha, Tây Thiệt á. Thành ra bây giờ trở lại vấn đề thì đi vào vấn đề Đức Phật tùy bệnh và cho thuốc. Bây giờ cái câu này là chỗ nào mà tổ chức Phật đọc đó, chỗ nào mà nói Phật đọc linh nè à, chỗ nào nói chúng ta tâm lớn linh đó, thì cái chỗ đó ông thầy nó nên lấy cái bài kệ này lấy nè. Nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó theo đạo ta không thể thấy Như Lai, thấy chồng là mê tín dị đoan không à? Có phải là cái Phật đọc là biểu tượng là cái sắc tướng quá dữ không vậy hả? Sau khi Phật giấy Phật đọc trong đất Phật đọc là giá trị, nhưng mà thật ra nếu mà Đức Phật nói như này thì chúng ta kẹt vào. Đức Phật bổn sư ngài đã bỏ hết vàng bạc châu báu, mình đi lấy châu báu, thì cái câu này cái trang này mình nên nói cho cái đám mà coi như người nào mà tổ chức Phật đọc để lợi dụng, thì quý vị có thấy ai? Quý vị chả có thấy ai hết. Lợi đó còn thấy là những cái là mượn đạo tạo đời, chứ làm sao thấy được Phật? Thấy Phật là chân lý. Cái chỗ này quý vị phải nghĩ một cái câu ở trong kinh A Di Đà có nói một câu thế này: chỉ cần niệm một câu danh hiệu Phật A Di Đà tiêu diệt 80 ức trọng tội, có quý vị? Có. Cái câu đó chút chiều nay tôi đi bán cho quý vị dẫn mặt đó. Niệm một câu A Di Đà là tiêu diệt tới 80 ức cái tội hả? Như vậy ta biết đó, thì tôi con niệm mỗi một ngày đó, chỉ cần 10 câu là chúng tôi một đời này á là có một kiếp thật mà 80 kiếp rồi, thì như vậy chúng tôi tha hồ làm ác đi. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Trong kinh mà niệm Phật Ba La Mật niệm một câu A Di Đà Phật tiêu diệt 80 ức trọng tội có không thưa chủ? Có. Như vậy tại sao mà chúng ta nghĩ rõ ràng thôi, có đúng không? Kỹ lại thì như vậy bây giờ quý vị thấy rõ ngày tu Bồ Đề sau khi thành Phật rồi đó, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật họ ký ông là tên gì hả? Tương lai ngày tu Bồ Đề tu hành đạo Bồ Tát vô lượng kiếp cúng dường vô lượng chư Phật hoàn độ cho chúng sanh, ngài thành Phật gọi là chân tướng Như Lai. Quý vị thấy rõ ràng không? Tu Bồ Đề thì là để giúp phóng thân, mà khi thành Phật thì phải là chân tướng Như Lai, thì ông có đủ, ông không làm sao thành Phật được. Ông không chúng sanh, không ngã không nhơ, không có gì hết trọi. Ông thuộc vào cái loại mà giống như ngài Xá Lợi Phất, chúng con là hàng trưởng lão ở trong già nuôi trong ở trong tầng, chúng cho chuyển quán không vô tướng vô tác, không không có gì hết. Tướng vô tướng là thế, ông này không có chân tướng nữa, không có tướng chúng sanh, không có tướng địa ngục, không có tướng đi lạc và vô tác, không có tạo tác cái gì nữa, thất bại hết. Thì mấy cái người này thì gọi là bại chủ. Mà ngày tu Bồ Đề đó, khi Đức Phật nói với ngài về vậy thì nhất phong thân là ngài nói là nếu lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó thì hành đạo ta không thấy ta, là nói cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đạo Phật chia ra là 5 level đó. Cái đầu tiên mà chúng ta giữ ngũ giới kêu là nhân thừa, và tu được giữ trọn 5 giới thì chúng ta đi về con người. Ngoài 5 giới chúng ta làm thập thiện nữa thì chúng ta lên thiên thừa. Rồi ngoài ra chúng ta tụ được hạnh thanh văn, kêu là gì? Giữ như ngày mà lấy cái gì mà thanh văn không vô tướng vô tác, kêu là gì? Thanh văn thừa. Rồi tới cái hạng cao nữa là kêu là bích chi thừa, và cuối cùng đó là Bồ Tát thừa, và cái Phật thừa là cái cao nhất. Cái mà Đức Phật nói dưới ngày tu Bồ Đề đó là nói về cái là tối thượng thừa. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, cha mẹ quý vị khi qua đời, cha mẹ quý vị khi qua đời, cái hụt tốt của cha mẹ quý vị có người nào mà họ lợi họ giận họ đặt cái hụt tốt quý vị có được đi không? Hụt tốt đó thật hay giả? Ba mươi gì còn không đó không? Không còn. Nhưng mà tại sao quý vị lại quý trọng hụt tốt? Cái hình ảnh của ba quý vị trong cái thờ cái thánh địa tạng nè, một ngày nào đó quý vị ghé qua Đặt Di Đà, quý vị thấy cái tượng đó, thấy cái hình của ba quý vị được dùng vô một cái góc xó nát nào gì quý vị lâu nay không lãnh đóng tiền nguyên liệu, quý vị có giận không? Giận. Dạ. Rồi quý vị vô ngôi chùa thấy các Phật Di Đà bụi danh nhỡ danh, rồi nhan tàn khói lạnh bông qua thì héo đầu, quý vị có chửi với cái người nào ở trong cái chương trình đang này có không? Rồi một ông thầy đó, ông không cần mặc y mặc áo, ông lên trò thầy lên đây thì mặc áo thun thun sợ lỏng thiết pháp, quý vị nghe không? Cho nên thật sự giống như nãy mà chồng của cô Nguyên Khai nói là cái phương tiện tức là những cái giáo lý, những cái hình tượng này là cái bè, đè đưa chúng ta khi mà đã chúng ta tới bờ chúng ta phải buông. Tức là chúng ta đã tới bờ rồi, chúng ta không nên bám vào cái phương tiện mà chúng ta phải đến cái cú trăng. Khi hỏi mặt trăng ở đâu, tôi nói mặt trăng ở đây nè, khi thấy mặt trăng rồi thì đừng có nhìn ngón tay nữa. Còn nếu mà không mặt tay này, chúng ta không biết bàn tay thì cũng không biết được mặt trăng. Chúng ta nhức đầu là uống tê lê non, phải không quý vị? Nhưng mà hết nhức đầu rồi thì uống nữa là bị cái gì quý vị? Lét bao tử, kêu là sai cái phép. Là biết bài kinh này nói là chúng ta tùy bệnh và cho thuốc. Cái câu này khi nào mà lại chỗ nào mà tổ chức mà Phật đọc đó, quý vị đọc câu này à, chỉ lên đó mọi thầy mà tôi cũng tin 200 đồng ở trong cái thuốc sư của Phật cho nên đọc 4 câu. Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó theo đạo ta không thấy được Như Lai. Đúng, cái câu này đúng là cái đám mà tổ chức Phật đọc đó. Hả? Rồi cái đám thứ hai nữa, mấy cái tưởng thầy là những sư này nè, có nhiều ngôi chùa nói muốn có ba má mình được lên khỏi trời các bạn không, tôi có cục gạch tôi cắt cho cái trên ba má cái gì cũng ngàn hai đi, hoặc là cái chùa đó là thỉnh một tường Phật Quan Âm là có ngàn hai rồi, gắn là nó có cái gì, cái đội nó mãi mãi không thấy Như Lai mà chỉ là thấy là tham sân si không à, phải không quý vị? Và cái đó đúng với những người mà chấp nhận cái đó rồi họ muốn đạo tạo đời và làm những chuyện đó. Nhưng mà giờ tôi thí dụ nè, bây giờ cái tên nhà Hồ Chí Minh, thằng nhà Hồ Chí Minh nó chết, nó để thối xác ở lại cái ba đình, phải không? Có cái gì? Phải không? Cái tên này có xác để đời không? Cái xác nó có bị ngoại không cái gì? Bây giờ Đảng Cộng sản mà có lâu lắm cũng không hơn Đảng Cộng sản Liên Xô. Bây giờ quý vị thấy rõ Việt Nam giờ đang bị đọc, bị hại. Bây giờ quý vị coi những cuộc biểu tình mà chống cá chết tại Việt Nam đó, đa số là người Bắc giữ người Bắc hay là người Nam giữ người đó? Giới trẻ hay là giới già? Giới trẻ. Mà bây giờ nó chủ ngang, nó không còn sợ công an nữa, tới cái mức người ta sẽ chết rồi, là cái gì thấy rõ rồi. Thì bây giờ tôi nói một hình tượng này thôi, ông Lý Quang Diệu là cái gì? Là tổng thống của Singapore, cái người ngục của Singapore. Ông là cái người viết cái đạo quốc Singapore, chỉ có mấy triệu dân mà bây giờ đứng hàng, mỗi một năm có mấy triệu người đó, là cái kinh tế và cái tiền thu nhập của Singapore đó là ngang hàng cái người Hoa Kỳ, quý vị có tin không? Mà nước Singapore bây giờ sạch hơn cái Hoa Kỳ, quý vị tin không? Singapore không có xả rác như Hoa Kỳ nha. Một người dân Hoa Kỳ qua bên Singapore mà dễ bị bắt đánh con quý vị. Như vậy hồi đó năm 1960 khi là Lý Quang Diệu qua thăm Sài Gòn, thăm tổng thống Ngô Đình Diệm, thì ông nói tổng thống Ngô Đình Diệm hỏi ông Lý Quang Diệu, ông có ước mơ gì không? Ước mơ làm sao nền kinh tế Singapore bằng được với Sài Gòn. Như vậy đó. Và ông Lý Quang Diệu khi mà ông sắp chết rồi đó, thì nguyên toàn thể dân Singapore có đề nghị nó xin đúc một cái tượng và xin có xác ổng để mà tôn thờ một cái gì mà đem biến một hòn đảo Singapore thành một cái nước giàu nước nhất Đông Nam Á về cái GDP tổng sản lượng chạm kinh khủng lắm quý vị. Toàn thể 90 triệu dân Việt Nam một năm tạo chưa được mấy chục tỷ đô la, mà trong khi có mấy triệu dân Singapore mà tạo một năm 400 tỷ đô la, quý vị thấy kinh khủng chưa? Một đất nước không có ruộng để cày, chỉ lớn bằng cái Phú Quốc thôi mà đứng coi như đứng đầu hết về cái GDP của Đông Nam Á, thì ông không cho đúc tượng, ông không cho ông sát ông, cho tới khi người ta lật ra cái cuốn nhật ký của ông thì mới vẽ lỡ ông nói xin ta lên ông sát để được người ta chửi, Mao Trạch Đông đúc tượng để được người ta chửi, Hitler đúc tượng để người ta sập đổ. Nhưng mà quý vị sẽ thấy Lý Quang Diệu này không có đúc tượng, không có ấm sát, nhưng mà Lý Quang Diệu để lại cái gì? Ngày nào mà dân Singapore, ngày nào mà đi đâu người ta cũng khen tặng Singapore, ngày nào bất cứ du khách đến Singapore đều thấy thành quả của Lý Quang Diệu, thì ngày đó cái tượng Lý Quang Diệu vẫn còn ở trong lòng của người dân Singapore, phải không quý vị? À, Đức Phật Thích Ca có ấm sát không quý vị? Đức Phật Thích Ca không ấm sát, không làm hết, nhưng mà tất cả những giáo lý của Đức Phật để lại bao nhiêu người được thừa hưởng. Nếu không có Đức Phật ra đời thì không có một tỷ tín đồ giáo ăn chay, thì sẽ khi mỗi một ngày có một tỷ mạng bị giết chết, những con vật chết. Không có Phật giáo ra đời, không có Đức Phật ra đời thì rất có nhiều người không được hưởng được cái quyền lợi từ năm thế giới của Đức Phật các bạn. Cho nên Đức Phật không đúc tượng, ngày đốt tiêu tan ra hết, nhưng mà cái pháp thân của ngài vẫn còn ở lại này. Chúng ta phải hiểu là pháp thân là cái gì. Chúng ta nói được cái là báo thân là do cái cho cái phước báo mà tạo ra. Có người thì mắt cao, mắt rõ, mắt to, mũi cao và tiếng nói rất là dễ nghe. Có người thì mắt là coi như là xấu, mũi xẹp, rồi ăn nói là cộng hiệu, là do cái nghiệp báo của từng người. Tuy nhiên cái pháp thân là cái gì? Cái pháp thân là những cái gì mà do mình tìm được, mình tìm được để mà mình ứng dụng vào thế gian này. Ông Lý Văn Diệu đã để ra cái pháp thân của ông là gì? Là cái phương pháp điều hành đất nước Singapore trở thành một đảo quốc sạch nhất, giàu nhất và coi như văn hóa nhất, là pháp thân của ông Lý Văn Diệu. Pháp thân của Đức Phật Thích Ca là những giáo pháp, những lời pháp của Đức Phật ngày nào còn truyền ở cõi ta bà, ngày đó pháp thân của Đức Phật Thích Ca vẫn còn hiện diện ở đây giữa chúng quý vị. Cho nên biến hóa thân, ai cũng có biến hóa thân hết. Chúng ta biến hóa thân là gì? Chúng ta từ cái thể hiện, chẳng hạn như chỗ này cần một thân tỳ kheo, thầy đi hiện tỳ kheo. Chỗ này cần giảng sư, thầy đi hiện thân giảng sư. Chỗ này vừa cho bác sĩ, mình hiện bác sĩ. Thật ra Đức Phật của ta đã từng thể hiện rừng núi, coi như suối sông, ao hồ, coi như là gạo lúa để mà phục vụ chúng sanh. Không có phải là Đức Phật hiện thành những cái đó, nhưng mà phải dịch như thế này. Trong chân lượng kiếp luân hồi, ta đã từng làm nhà nông để ta tạo ra gạo. Ta đã từng làm những người dẫn thiện nhập điền để đem những con suối vào trong đưa cho chúng sanh. Ta đã từng những nhà bác học chế tạo ra những công thức để lập nước. Ta là những người đã tạo ra những cái lúa giống để mà đem lại chúng sanh. Chứ không phải là ngài đã từng làm cái này cái kia, đó là vô tri rồi. Phải hiểu rõ như là gì, cái dịch chân người ta dịch không khó phải dịch chân. Này, địa tả, trong vụ lượng kiếp luân hồi, ta đã từng nhà nông làm con gạo, ta đã từng là cô gái dịch tập, ta làm là áo vải, ta đã từng là người kỹ sư chế tạo xe hơi, ta đã từng là cái người bác học tạo ra những cái thuốc trị bệnh. Không phải chỉ có thực phẩm này trước mặt thôi, hiểu chưa quý vị? Như vậy chúng ta hiểu đạo là thế này, cái trình độ sắc tướng năm thân tức là thời gian Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng cho cái gì? Mà tại sao mà ai mà đụng tới thời gian chúng ta, người đi nạn chúng ta nổi đi có cái gì? Thật ra nó biểu tượng thì chúng ta lấy một cái biểu tượng dân tộc da vàng Bắc Nam Trung đi cùng một dòng máu đỏ, cái lá cờ vàng đã được mấy triệu người Việt Nam tị nạn công nhận là lá cờ của người Việt Nam phải tránh tị nạn. Thật ra ai mà xâm phạm tới lá cờ đó là chúng ta nổi đi. Còn cái hũ cốt của cha mẹ quý vị, thật sự mà nói cha mẹ quý vị đâu còn nữa, nhưng mà nhiều quý vị kính cha mẹ, những cái gì của cha mẹ để lại chúng ta đều kính trọng. Chúng ta kính Phật, cái đầu tiên chúng ta phải có cái hình tượng cho quý vị. Nếu mà chúng ta chưa đạt tới cái tình trạng, nếu từ từ hư không trở về hư không và thực tiên hóa nó đó quý vị, chúng ta từ hư không là từ cái hư không là từ cái chân tâm, rồi chúng ta thể hiện ra từ cái chân tâm, chúng ta muốn thể hiện ra cái cõi ta bà này ngày làm Bồ Tát, hết cái nhiệm vụ Bồ Tát và thực tiên hóa trở về hư không. Nhưng mà tưởng có là thực tiên hóa còn không quý vị, và thực tiên hóa không còn ở đây. Nhưng mà quý vị chí thành cái gì đến lễ cầu là có cái gì? Có. Nhưng mà khi quý vị lễ và thưởng và chấp tinh thần kiên cam là gì? Năm lễ sở lễ tánh không thực. Trước khi chúng ta vào kinh có câu nói gì? Năm lễ sở lễ tánh không thực. Cái người được lại và cái người đang lại Phật tánh không có khác, hiểu chưa quý vị? Lại như vậy thì mới có công đức. Chứ mình đừng có bao giờ mình lại Phật mình nghĩ là mình sinh sỏ. Mình sinh sỏ tức là mình có hai cái là khác nhau rồi. Tức là cái giai cấp Đức Phật là ban phước, mà giai cấp của mình là coi như là bị giáng họa. Không có, đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật là chân lý, không có một đứng giáo chủ nào ban phước và giáng họa. Cho nên người đăng lễ kêu là đăng lễ, cái người được lễ là ông Phật hay là bà Thượng Tiên Hóa. Mà chúng ta phải khởi cái niệm là tánh không trực, tức là cái Phật tánh của ta và Phật tánh của bà Thượng, Phật tánh của ta và Phật tánh của Phật Di Đà, Phật tánh của ta và Phật tánh của Đức Phật Thích Ca đều bằng nhau. Thì cái đó chúng ta vẫn không rơi vào cái lấy sắc mà cầu ta, âm thanh mà cầu ta, người đó hành động ta không thấy được Như Lai. Chúng ta dính lễ mà chúng ta thấy được chúng ta có một cái ông Phật trong này. Cho nên niệm Phật, một câu niệm Phật mà có thể phá được 80 ước tội là gì? Niệm là gì? Nhớ Phật và giác ngộ. Có phải ngày hôm qua sư chú thầy thủ ông còn đây à? Ông đi đâu rồi? Sư chú thầy thủ ông không có niệm Phật, tại vì niệm là nhớ Phật là giác ngộ. Trong một phút mới giác ngộ, ông mới nổi điên lên, ông mới giận, ông buồn và ông tính bỏ chùa để ra đi. Thì như vậy có phải là ông sẽ tạo ra 80,000 cái nghiệp chướng khi ra đời rồi tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng. Nhưng mà khi ông tỉnh thức trở lại hồi nãy Pháp biểu cho câu đó, thì một câu niệm Phật là niệm là nhớ, Phật là giác ngộ chứ không có gì hết. Chúng ta phải nhớ Phật là giác ngộ, như Bồ Đà có nghĩa là giác ngộ. Chúng ta phải giác ngộ tỉnh thức trí tuệ trở lại, thì ông tệ thủ ông sẽ không tạo ra 80,000 trần lao nghiệp chướng. Ông dẫn dẫn ông ra đời, ông cưới con vợ về Việt Nam, cưới con vợ mà ông cưới xong phải ông tạo ra tới là 10,100,000 nghiệp chướng, chứ đừng nói là 80,000 nghiệp chướng nữa. Phải không thầy chủ? Cho nên ngày nào ông giác ngộ, niệm là nhớ, nhớ tới giác ngộ, nhớ tới mình có ông Phật, thì nhớ tới cái tướng, không chấp vào cái tướng cái bà này nói, tướng bà tám, tướng ông tám, tướng khen, tướng chê, không còn nghe vào cái tướng bà này sao mà họ ghét con, bà kia bà tốt, con cái sư phụ bà ác hay thiệt cộng. Thì như vậy ông thầy chủ ông sẽ thoát được 80,000 cái nghiệp chướng khi mà ông bỏ đạo, hiểu chưa quý vị? Hả? Một câu mà niệm Phật, câu đó mới là cứu chúng ta hết 80,000 trần lao nghiệp chướng. Bây giờ tôi hỏi ông, là ông thầy là sướng nhất, không tạo nghiệp, lại là làm những cái chuyện giải phước đức. Bây giờ thầy chủ ra đời cứ vợ là biết mùi tương trang, hỏi thiện hội nó có sướng không? À, thiên hậu ai cũng nhìn thấy con sướng mà có sướng không? Hả? Bây giờ là con muốn đi đâu là con đi nha. Con ở đây con nói dạ sư phụ, con cần về sân xe con xuất hiện, sư phụ cho đi không? Cho đi không thì đủ cho. Rồi con nói con muốn đi pháp hội, đi học qua, đi chứ, đi cho, muốn giới ba đi luôn, muốn đi đâu cũng được đi. Còn thiện hỏi muốn đi hạt ký giấy không? Hả? Hả? Trước khi đi là con thằng đó nè, anh lo hai đứa con sống chưa, anh lo bổn phận tập chồng sống chưa, hả? Anh lo ký biêu ký mộng chưa, chứ đâu phải căn nhà này là cái biêu này của mình tôi ở đâu, hả? Như vậy quý vị thấy rõ ràng có phải là 84,000 trần lao đang có chờ thầy thủ ngày qua không, hả? Bởi vì một câu niệm Phật tiêu 84,000 đứa tội, người ta nói không có rõ, niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Khi mà đã hồi sáng ông nói được cái câu đó rồi, con nên con diễn giải cái câu này, thì có bà thánh nào làm cho con động được không? Thì lúc đó con bắt hết tất cả những quan gia trái chủ, con ngưng hết tất cả 84,000 tội chướng. Còn khi mà con mê một niệm chúng sanh mà khởi lên, một niệm phiền não khởi lên, là nó phá hết cái rừng công đức của con. Con đã tội tức quá, tao đã được tao kiếm vợ cho tụi bay biết mùi cảnh, đứa nào khổ biết hả? Lấy niềm biết hỏi bác sĩ đo này nè, cứ biết như vậy thì hiểu đạo chúng ta làm ơn sắc tức thì không phải có sắc mà mới đến. Nhưng mà cái lên rồi của kinh kinh A Di Đà đừng có khiêm tụ được, niệm tới cái chỗ vô niệm. À, niệm đầu tiên là chúng ta dùng cái câu à niệm Phật. À, bây giờ những cái người mà tu thiền là sao quý vị, họ lỗi qua cái đời, cái đời sanh tử qua cái đời niết bàn, họ lỗi bằng không có pháp. À, tự lỗi, cái lỗi này vậy, dầu đẻ chết cũng vậy, chợ ngon lắm, nhưng mà hiểu sức đi. Còn cái lỗi thì nói chúng ta là mang phao vô, hiểu chưa? À, mang phao vô lỗi, rồi còn đóng bè nữa, rồi còn thiền, rồi còn gắn máy, rồi ba lớp đầu xanh, hai lớp đầu bạc, đủ thứ chuyện hết, rồi còn đem đồ ăn theo, lương khô theo nữa, rồi đi dược viên đầy đủ hết. Nhưng mà sao? Đi tà tà như vậy, nhưng mà chắc chắn thì nhờ điều cái thanh lực. Phải là cái gì? À, một con voi, tội chúng ta nặng như một con voi, nhưng mà bước trên cái bè đi đi được, đứng bước lên cái phà qua được không cái gì? À, cái phà đi được. Còn cái tội chúng ta nhẹ như hột cát, nhưng mà không có cái bè bỏ xuống nước chìm mà. Thành ra từ đó, đây là những cái Đức Phật được khinh thường của Pháp Môn Tịnh Độ. À, Pháp Môn Tịnh Độ là nó dễ tu, dễ chứng, nhưng mà bởi vậy bên Tịnh Độ đó là chính phẩm. Chính phẩm gì? Ha? À, chính phẩm gì? Nhưng mà chấm dứt luân hồi sinh tử, chúng ta đừng chấp vào cái đó. Tu thiền thì ngon thiệt, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Câu nói rất là hay ha? Câu nói rất là hay. Bây giờ tôi đố mấy ông tu thiền á, mấy ông nói sắc tướng là giả, bây giờ ông nào học tu thiền lên ngồi đặt thử cái tượng Hòa Thượng Kim Quán, đặt cái tượng A Di Đà giống như ngày Đơn Hà, dám làm không? Hả? Bây giờ nói rõ là cái này hư vọng, đập đi, đập là đổi đi ngọc liên á, thấy chưa? À, đừng có giỡn. Thành ra khi mà hiểu đạo rồi thì chúng ta mới thấy rõ Đức Phật trị bệnh mà cho thuốc, giảm cho cái bồ đề là giảm tới cái đệ nhất pháp không. Nhưng mà cuối cùng rồi trong kinh Diệu Pháp liên quan này, ông tu bồ đề, ông sẽ tu thành thánh Bồ Tát, cúng dường vô lượng vị Phật, kiếp sau bình hết thành Phật, hiểu là danh tướng Như Lai. Ông phải trở lại có danh từ và tướng sở tướng, ông phải danh tướng thì ông mới làm là độ sanh được. Còn ông tu kiểu này ông trở thành đệ quán, để mình hở cái này dẫn cái là còn trống vô lượng. Hả? Ông thầy đệ quán hở cái là mấy bà này quậy quá con lên chú sinh ra con ở ông phụ nổi là nó như là không có xài được bãi chùa hạt giống là chết rồi. Thành ra khi mà chúng ta hiểu đạo rồi, áp dụng kinh Phật rồi, đây chúng ta muốn về cực lạc thì ngay đây chúng ta phải sống cực lạc đã. Chúng ta tập ra cái lạc Di Đà là cái địa điểm để chúng ta chuyển tiếp ở đây, tức là cái embassy, đây là cái lãnh sự quán để tiễn lựa đơn để vào Hoa Kỳ. Mà chúng ta phải đúng tiêu chuẩn Phật Di Đà, chúng ta phải ăn lạc cả. Chúng ta không ăn lạc thì làm sao mà được. Cái đầu tiên quý vị tu, tôi nói quý vị đừng có tu cái gì hết, làm sao mà quý vị đi đâu quý vị thấy ai cũng gặp quý vị ta thích gần, ta thích gần gũi, mới đem là ăn lạc cho người ta. Còn tu làm sao mà đi tới đâu ta thấy mình người ta né, thấy người ta né là coi như mai mốt là không biết chỗ nào nữa, chỗ nào đến chúng ta sẽ đến cái biên địa hạt nhân ở cái chỗ mà không ai đến như mình hết. Thành ra ông thầy thủ nên cảm ơn những cái gì đó, những cái gì đó như mình để con áp dụng cái bài kinh của bên mình, mình tối thường thường áp dụng. Con biết làm sao con nói rất là hay mà, nhưng mà một niệm con không có trở về, con không có giác ngộ được, không giác ngộ được con mới là trở thành khởi phiền não. Nhưng mà tỉnh cái là thấy hết, thấy mình ngu liền, thấy không? Ai cũng có cái trí huệ mà tại vì chúng ta không biết sử dụng cái trí huệ đó. Cho nên quý vị đã tu nhiều kiếp lắm rồi, mà chúng ta cái đầu tiên mà chúng ta đau khổ cái khổ từ đâu mà đến, những cái gì hả? Cái đau khổ thì nó giảm vài, đau khổ thì đâu mà đến hả? Rõ ràng đó. Bây giờ tôi nói chuyện nè, ông bác sĩ này, ông con đau khổ gì cái người vợ cũ của con không thể nói chuyện con mới bỏ. Nhưng mà đó, nếu mà bỏ thật, hồi xưa con lấy con yêu người vợ cũ con thì con phải có hạnh phúc, con mới lấy chứ. Nhưng mà hạnh phúc nó nằm ở đâu? Nó nằm trên cái âm thanh sắc tướng đó con vợ. Không phải, nó không phải nằm trên cái âm thanh sắc tướng của vợ, mà nó nằm ở trên cái tâm của người vợ đó. Nhưng hồi đó con đặt vào cái âm thanh sắc tướng, tới lúc con thấy con nản quá rồi, cái âm thanh sắc tướng này không đáp ứng được những cái gì mà con đem lại cho con mới bị bỏ. Nhưng mà quả thật, nếu mà thật cái con này mà cổ là không còn đem hạnh phúc thì tại sao có cái thằng thứ hai nó rút về nó làm vợ? Con thấy rõ chưa? À, cũng như cái xe limousine ở đây mình trong là được đi limousine là hạnh phúc. Nhưng mà qua tới hầu nay mấy đệ tử chạy đến giờ con đi cài, mỗi lần mà nó lái xe limousine mới là con đi cài. Như vậy cái hạnh phúc không phải trên cái xe limousine, cái hạnh phúc không phải trên cái xe đó, mà hạnh phúc trên cái cảm thọ thầy trò chúng ta đang đi, chúng ta enjoy đi chơi là hạnh phúc, đi xe limousine là trên đường. Nhưng mà những tài xế đệ tử của thầy lái limousine mỗi một lần nó lên limousine nó đau khổ thầy, lái cái xe thì dài lòng thọ mà quanh cua thì thật sẽ trẻ khỏe rồi đổ đó khách cũng được nữa. Thành ra cái limousine là nó ngồi sau đó, nó uống rượu, nó uống bia của mình ngồi mình lái, thấy chưa? Thành ra lái cái xe đó, xe ngắn thì đẹp, xe thì dài lòng thon, dài thì bảo vệ, đóng bảo hiểm thì mắc. Thành ra mỗi một lần mà ra thấy cái xe limousine là đi cả. Cái gì thấy rõ không? Như vậy là do cái cảm thọ mà chúng ta có hạnh phúc hay đau khổ mà thôi, hả? Không có gì hết. Cái cảm thọ, một cái đồng tập như vậy bây giờ cạo được rồi thầy, ở thầy giờ thầy cạo đầu con thấy hạnh phúc quá, con thấy hết nghiệp. Nhưng mà hồi mà có 18 tuổi đó mà đi vô trong kia mà uống tóc mà lỡ uống sai sao cạo đầu là nó thương nó vô đến tâm, hả? Như vậy cái cảm thọ của mấy cô mà khi họ đã còn con gái và cảm thọ của thầy bây giờ mới đi tử mà cạo đầu thấy sung sướng là sao? Cái cảm thọ thôi, nó không có đúng, phải không cái gì? Cho nên là hồi nãy thầy trình chiếu trình diệt có nói là không có nhãn nhĩ thị thiệt thanh ý gì, con mắt mình thấy bây giờ là đúng đó, nhưng mà dạy của thế nó trật á. Quý vị nhìn con mắt lên con gái người đàn bà hồi đó sao, cái áo dài nó đi trong trời liệu, phải không? Có lúc thì cái cổ thì cao, rồi có lúc thì cái cổ khét như bà Ngô Đình Nhu, rồi tới áo dài tay lắp năm, rồi tới áo dài giặt cao giặt ngắn, rồi quần tây của con trai lúc thì sao quý vị? Cái thời gian mà năm 60 thì quần tiếp, tức là mặc ống túng rồi sao mà nhảy tay tiếp thì có thể nhớ là hồi xưa cái thời thầy là cái thời gian nó nhảy tiếp, phải không? Là cũng chẳng có thấy mà nó kéo được mà nó rộng ống quần. Rồi qua cái thời gian mà 70 đến 2000 tập hết đi cho chơi là quần phải đóng đó, tại lúc đó là lính hải quân là con nhất phải không? À, thành ra là mặc áo lò, rồi đợi thời gian đã rồi tóc thì tóc dài đã rồi tóc ngắn đã rồi đủ thứ loại, thì thầy thấy cái con mắt không có đúng, con mắt mình thấy đúng thời đó. Rồi bây giờ cái thời mà mấy bạn bị bắt mà 80 tuổi như mẹ con đó, ở ngoài Bắc rồi đó, cái thời đó nhuộm răng đen phải không? Bây giờ bữa nào thầy cho tiền mấy con gái trong làng nó nhuộm răng đen hết, có chịu không? Rõ ràng thành ra cái mắt tay mũi lưỡi nó không có đúng, không đúng chứ, nó chỉ đúng một cái thế hệ nào qua thế hệ khác hết. Rồi hồi trưa con gái là phải ăn trầu, ở trong làng mình sẽ giờ không thấy ăn trầu hết vậy, phải không? Bởi vì thấy từng cái cảm thọ nó khác nhau. Thầy khi hiểu đạo rồi đó, cái bài kinh này chỉ nói cho những ông thầy nào ông dùng âm thanh sắc tướng, ông nói là lại cho con có phước, lại Phật, lại Phật mà có phước không có phước bằng lại Phật là bỏ đi cái tâm ngã mạn. Quý vị lại Phật không có phước đâu, mà bà lại bà Huệ Báo này bà có phước đâu, phải không? Tại vì một cái bà không có cái gì hết trọn, mà quý vị lại cái đầu quý vị rồi thì phá cái ngã vậy nó mới lại bà. Quý vị có thể đảnh lễ sư phụ, nhưng đảnh lễ sư phụ có phước mà sư phụ thổng đức, tại vì quý vị nghĩ sư phụ là cái bậc trên, nhưng mà lại được bà Huệ Báo đó thì mới có phước, phải không? Đúng không quý vị? Nói vậy chiều nay nó đúng là nó lại hết rồi. Cái bà vô lịch sự, cái bà đi đâu vậy mà mình lại bà đó mới là có phước, tại vì thực sự như vậy đó. Thì chúng ta hiểu rồi, cái lại là phá cái ngã, mà lại ông Phật thì mình lại được quá, có gì đâu có phước. Ông Phật là vua, mình có phải là vua không? Không, ông Phật có cả một dân sang mấy trăm triệu mẫu đất, mình giờ có được mẫu nào không? Không có. Ông Phật đậu cái bảy cái bằng luôn, mình không có. Ông Phật coi như là có tam cung được nhiệm thì hỏi chỉ có một vợ à, làm sao mà không lại được, phải không? Rồi thì hỏi gì dám bỏ hành không, dám bỏ cái tài sản của con so với Phật Thích Ca không? Cái tài sản của con với Phật Thích Ca đâu, thì con lại Phật thì dễ dàng lắm, phải không quý vị? Nhưng mà lại cái bà Huệ Báo nó khó, hiểu chưa? Từ nay tụi con muốn sám hối cái kêu bà Huệ Báo mời lên đây lại đi, một lần lại bà Huệ Báo là bằng 100 lần lại Phật vậy đó. Tại mình lại được cái hạng mà. Bởi vậy trong kinh Địa Tạng nó nói này, ngài Địa Tạng hỏi đến Phật, tại sao có người lập phước được hưởng 10 đời, có người lại Phật mà hưởng 100 đời, mà có người lại Phật hưởng có 1 đời? Phật nói này Địa Tạng nghe đây, người nào mà lập phước đó, hưởng 100 đời thế này, có vị quốc vương, trưởng giả là nhà giàu, cư sĩ, những vị bà la môn, những vị tỳ kheo ni, thấy cái người hèn hạ tật quyền mà đem tài sản dân tận tay cung kính người đó như là Đức Phật thì công đức hưởng được 100.000 đời. Còn nếu mà mình chỉ làm trong cái phạm vi mà hồi hướng cho gia đình mình á, thì có 1-2 đời. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, quý vị không tin thì lại vào Huệ Báo đi. Từ nay cho lúc cái tượng vào Huệ Báo đặt chỗ nào vậy, cái việc lại là mà tên nào ngon lại bả tên nó sẽ về Cực Lạc trước. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tại vì mình đã bà Huệ Báo mình lại được đó, đó là cái ngã mình dẹp rồi, phải không? Còn thiện hội bây giờ lại Phật đi ra thiện hội nè, thiện hội làm sao mà hơn Phật Thích Ca được, phải không con? Thành ra con lại dễ dàng lắm. Bây giờ tụi con lại Phật, lại sư phụ, tại vì tụi con thấy tụi con kêu là sư phụ rồi thì lại thầy. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ trong làng này có hai người lại có phước nhất, thứ nhất là lại bà Huệ Báo, thứ hai là lại cái con nhỏ gì mà nó tỉnh tỉnh mới vô đây nữa, Huệ Tâm. Lại hai người đó đi, công đức vô lượng. Tôi nói cho quý vị nghe, thành đó là tối thượng thượng, lại về để bỏ cái ngã mạn thôi, chứ không có gì hết. Quý vị thấy cái người ngã mạn không bao giờ vô lại hết, mà đã lại Phật được rồi, lại Phật chưa hết ngã, người lại Phật người đó còn có ngã, mà lại được mấy cái bà như bà Huệ Báo này, người đó mới là vô ngã. Mà vô ngã là hết khổ, mà còn ngã là khổ, tại vì đụng tới cái ngã mình rồi nó nổi giận. Như ngày hôm qua đó, nếu mà ông thầy thủ mà con lại được bà Huệ Báo, thấy không? Giả sử đi sư phụ mà đi trên cái xe, sư phụ đi ra đi vô mà không thấy con mở cửa thì con chạy lại con có cử không? Không. Con nói dạ con xin đầu thành đảnh lễ, tại con mất con này kia con xin sám hối sư phụ. Thì bữa nay cũng vậy, nếu thấy bà Huệ Báo đi với ai nói dạ tại con xin đầu thành đảnh lễ bà Huệ Báo vì sư phụ dạy bà con biết vô lượng thành bà tha thứ, nói vậy là bà phải vui liền, thấy không? Từ nay tôi nên bà Huệ Báo lên là ai muốn diệt tội một lần đảnh lễ bà Huệ Báo là diệt hết 8 ức của tội, còn lại Phật Di Đà này không có hết tội đâu, nghe kỹ nha. từ nay các bà lựa cái hình nào thiệt đẹp để tôi mình phóng nè. Rồi bác sĩ nò ông mò ông cúng một cái miếu để thờ bà, ông mới có đức, ông mới là sáng mắt. Bất cứ bệnh nào đó mà lại vào cái báo được hết trọi à, biết là sao không vậy? Tại vì tất cả những tánh xấu bệnh nào mà quỷ báo là cũng có hết. Hả?
Nếu mà mình lại ngoài chắc phải sắm sinh
thì bây giờ nó sẵn đỡ cho thầy. Nó nói giỡn như vậy đó, nhưng mà cái hiểu ý nghĩa lại đi. Mình lại cha lại mẹ mình dễ lắm, nhưng mà lại anh lại em phải khó rồi, mà lại được con mình đó là còn khó hơn nữa, thấy không? Trong này lại Phật dễ lắm, không Phật cũng quá cao cả, làm sao mình không lại? Mình có gì hơn ông đâu mà không lại? Rồi á, lại thầy cũng được, lại ông là sư phụ mình á, ông hơn mình đó, đó là. Nhưng mà cuối cùng lại đó, lại được bà huệ báo là cái bà không có cái gì hết, ngoài những cái chướng khí, những cái bánh muôn, nhưng mà mình lại bả là tự nhiên người ta nể liền, thành ra từ nay những người đồng định cỡ nào mà nó tà ma quại đạo quỷ quái gì lại Phật nó thì bây giờ lại bả cái chút hình gì đều là hết liền, được không? Thầy nói về trong nghĩa không phải là phỉ báng và bể báng, nhưng mà thầy nói để thấy là mình hạ cái ngã xuống, càng hạ mình xuống thì cái phước đức càng tăng lên, chứ không có gì hết, được không? Nhưng mà chúng ta thường nhớ cái câu gì, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Đức Phật và chúng sanh cái tánh nó rỗng rặng, rỗng rỗng nhưng mà lặng à, chứ không thể là rỗng mà kêu to nó khác rồi nha. Cái rỗng nó là rỗng mà im lặng. Cũng như ông gì nãy thầy nói, ông chào tôi Duy Khai đó, ông là rỗng mà lặng, tức là không ai biết gì hết à, còn rỗng mà kêu to là khác à, kêu là thùng rỗng, kêu to là rỗng mà lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, đạo cảm thông, Đức Phật cảm thông với tất cả chúng sanh nên ngài mới đặt ra 84,000 pháp môn à, ở đây bác sĩ có bác sĩ nào giống bác sĩ nào không? Bác sĩ gan, bác sĩ ruột, bác sĩ về óc, bác sĩ về máu, bác sĩ về da và bác sĩ về tất cả mọi thứ. Nhưng mà tùy bệnh mà cho thuốc, thành ra cái con thuốc này để trị cho những người mà họ ưa đi Phật ngọc, trị cho những ông thầy nào mà cứ nói là đi đi cúng cho Phật này có phước, lại Phật này có phước, chùa to là có phước, Phật ngọc là có phước, thì cái công kinh này nên lại đó mà đọc cho mấy ông thầy này, thì mấy thầy này tỉnh. Chứ thật ra cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn tối thượng thừa, niệm Phật là gì? Nhớ tới sự giác ngộ. Mà nhớ tới giác ngộ là gì quý vị? Tức là chúng ta đồng với là chúng tu thiền và cái còn cái gì nữa, chứ không phải là kêu danh Phật A Di Đà. Thành ra đối với thầy, khi nào chúng ta khởi tham sân si chúng ta niệm Phật, mà chúng ta hết tham sân si chúng ta không niệm Phật. Mà sáng nay tại sao vừa tụng văn nghiêm xong thầy lại cho quý vị đi kinh hành? Lý do là ngồi một tiếng rồi máu huyết nó không lưu thông, bắt quý vị đi một vòng cho nó rãn máu, hai ba vòng rồi lại bắt đầu xuất phát thì quý vị không bị tê chân. Chứ không phải đi kinh hành là có phước, mà ngồi riết rồi phải cho quý vị đi, đi riết là cho quý vị lại, hiểu chưa quý vị? Chứ đừng có bao giờ nghĩ đi kinh hành là có phước hay là ngồi niệm Phật là có phước, mà ông thầy phải nhìn coi đệ tử một tiếng đồng hồ cần có sự đi để cho máu huyết nó chạy, thì có vừa ngủ vừa ngồi xong người ta sẽ enjoy cái bài pháp. Thành ra đạo Phật đây ngay đây đối với thầy, nếu mà chúng con phá được cái ngã, phá cái chấp, phá được cái tướng thì ngay đây là cực lạc rồi. Tôi hỏi quý vị, ở đây quý vị không có làm ruộng một ngày mà quý vị có đạo ăn, quý vị không phải nuôi tầm dịch giải mà có áo mặc, quý vị không phải ngồi chế là free on, chế là condenser, chế là compressor, chế là tơ mút tá mà quý vị có máy lạnh xài, quý vị không phải chịu khổ làm những cái hóa chất để tạo ra wall mà quý vị có những cái bức tường để ở, quý vị không phải chạy nhà máy đen, quý vị vẫn có điện để xài, quý vị không có phước, quý vị còn đòi cái gì nữa hả? Trong khi đó quý vị nhìn những cái nước ở bên Africa, họ phải đi cả chục cây số để gánh, đội lên đầu cái thùng nước dơ về để uống có không quý vị hả? Họ sống vào lệ thuộc vào trong trời mưa trời nắng, còn chúng ta đây bấm một cái là có nước nóng, bấm cái có nước lạnh, rồi cái hệ thống nước nóng đây nó bị những cái mà cái kêu là resubalan nó bị xét nó hư, là sao này chính là chú tìm được cái nguyên nhân thì tốn mỗi người có mấy chục đồng phải không, đúng không? Đầu tiên do cái người tu hành nó chưa đủ phước, thành ra cho tấm nước lạnh cho cái mùi, thời gian sau tự động cái ông chồng cô Vinh Khai tìm được cái nguyên nhân là cái resubalan, cái đó là so nó bị xét, nó không có bung nữa, tu từ từ nói trong cái hình tướng này. Họ muốn mua cái khu vực này, cái thánh điện này là ổ rác. Nguyên một cái công viên nó là một cái bãi sa mạc bỏ cháy. Mà bây giờ quý vị thấy bỏ nội dung thiền ra làm cây, làm cảnh, làm tháp chuông, làm đàn quan âm, làm thượng hòa thượng tiêu hóa, rồi dài dài những cái đó. Chúng ta vô đây chúng ta cũng làm cho chúng ta được cái thụ nghiêm chứ. Rồi nếu mà nói hả, đừng chấp vọng tướng thì chúng con ở Việt Nam đi. Sắp cái tiền không thì Việt Nam vẫn là Mỹ, Mỹ là Việt Nam. Cộng sản và quốc gia vẫn là một, tại sao chạy qua đây? Thật ra chúng ta phải thấy nó có sự khác biệt. Nói là nói để chúng ta hiện đối diện với cái hoàn cảnh đó, mà khó khăn chúng ta vẫn biết phiền não thành bồ đề. Chứ thật sự ra ở cái nước tự do nó vẫn sướng hơn nước cộng sản, vì cái đồng ý không? Thành ra nói là như vậy, nói là lý thôi, nhưng mà thực tế nó khác cả cái gì ha? Thực tế là nó khác cả. Uống nước lạnh và uống nước dơ, uống nước lọc và nước dơ nó khác. Nước lọc uống không đau bụng, nước dơ uống sẽ đau bụng. Thế đừng có nói cầm cái ly nước dơ là nó là sắc cái tiền thật, có dám uống không? Đâu có dám uống, hiểu chưa? Thành ra tất cả những cái này Đức Phật đều phá chắc, chúng ta khổ gì chắc, vì thấy rõ không? Câu thần chú người Tây Tạng họ tụng ra cái âm khác, người Việt Nam tụng ra cái âm khác, mà người Tàu tụng ra cái âm khác. Người Tàu thì âm Di Đà Phật, Việt Nam thì A Di Đà Phật. À, rồi có những cái dòng pháp như là Hòa Thượng Nhất Hạnh là Nam Mô Bụt, có không cái gì? Bụt là Buddha. Rồi dòng pháp của Hòa Thượng Thanh Từ, người ta từ lâu nay mình tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Hòa Thượng Thanh Từ thì Nam Mô Phật Bổn Sư. Quý vị thấy sao? Tùy cái dòng pháp mà người ta chọn cầu thôi, chứ không có gì. Đối với sư phụ, quan trọng là cái tâm chúng ta thôi, thấy không? Quan trọng là cái tâm chúng ta thôi. Ở đây thì quý vị còn khổ cái gì, chỉ thầy qua thôi. Quý vị khổ cái gì? Cái gì tạo cái gì phiền não, thấy không? Cái bà đó bắt khét thì lúc này mình áp dụng nè, đừng kẹt vào âm thanh sắc tướng. Hả? Tại mình kẹt vào lời khét tiếng chê thì mình mãi mãi mình không thấy được cái chân lý, là không thấy Phật đó quý vị, không thấy được chân lý. Bà khen thì cũng tốt, bà chê thì coi như giúp cho mình tu được cái hạnh nhẫn nhục. Bà khen mình đừng cống cao ngã mạn. Thật ra cái người khen làm cho mình dễ hư hơn là cái người chê. Quý vị thấy rõ ràng, nếu mà thầy ở San Jose tầm nguyên 4, thầy không bị chứng nghiêm thì giờ này có lẽ là thầy không có làm A Di Đà ở đây, không có làm A Di Đà Thích Sự. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Nhờ bị chứng nghiêm thầy bỏ đi, rồi từ từ thầy mới có những cái khác hơn. Cho nên quý vị nhớ kỹ, không có cái gì được và mất hết. Quý vị muốn nhận thêm một cái gì đó, tay quý vị phải buông bớt một cái đó, quý vị mới bắt được cái khác. Còn quý vị nắm hoài, quý vị không bắt được hết. Thì tóm lại cái câu nói này là hoàn toàn Đức Phật, hoàn toàn những cái vị hòa thượng như Từ Thông không có dùng kinh này để đã phá tịnh độ. Mà hiện tại bây giờ cái phong trào niệm Phật có nhiều kêu là niệm Phật cuồng tín như cô Hồng Thị, họ nói những cái câu mà coi như là họ niệm A Di Đà rồi họ tán thán A Di Đà, rồi họ nghĩ chỉ cần đến giữ một pháp hội là được giảng sanh. Cái đó sai rồi, đến nỗi họ vô ân bằng nghĩa đến nỗi quên cả ông Phật Thích Ca. Mà vô tình có một ông thầy nào mà đưa ra cái kinh hạnh ban đêm á, mà ban phiên hồi xưa chúng tôi kinh hạnh là phải đi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tụng lên đi, thì họ la làng lên, họ tại sao mà tà đạo, tức là họ đi tới cái chỗ là cuồng tín. Thành ra những vị đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Từ Thông, ông dùng cái đó để ông đập mấy cái người mà chấp vào cái tịnh độ quá mức. Còn đối với sư phụ là sư phụ thấy rõ ràng tu đủ thôi, không có nhiều, tu đủ thôi, đừng có tự hào. Bây giờ mà thật sự đó, mấy bạn cũng tu 24 thì cũng là chánh điện, cũng tu cũng làm tu. Cũng như là Di Đà bên kia là đòi tu 24 thì nó rồi đó, tôi làm ra cái niệm Phật đường nhỏ rồi, nó mở khóa lạnh lên tu 24 rồi. Nhưng mà thời gian mấy con mẹ mà đòi tu 24 xin phép về nhà chơi đó. Thế tôi thương quý vị, tôi mới chọn ra ba thời nha. Còn mấy con mẹ chê tôi mà tu đi hết, thì cứ đi tu đi, đi thời gian là dội vậy hết. Suốt ngày cứ ngồi nói cái niệm Phật không, cái gì thì nghĩ thôi, không phải vậy. Hết bệnh rồi ngưng được uống thuốc nữa. Thuốc nó có benefit và nó có side effect. Niệm Phật cũng vậy, thấy không? Niệm Phật hở một cái là kêu Phật, là hai người gây lộn nhau, kêu Phật ra, bây giờ có giận không? Hả? Bây giờ hai đứa con nó quyết lộn nhau, nó kéo tên quý vị ra. Hả? Quý vị có thấy rõ không? Cứ mỗi một lần gây lộn nhau là ai như là Phật. Tôi bây giờ mai đức mai là mỗi lần gây lộn nó không kêu, không lại đâu. phải không? Rất may là có Phật Di Đà trở đạt cho tôi. Quý vị nghĩ coi, quý vị nghĩ coi, quý vị có bố mẹ mà hai anh em đó, trong gia đình thì có năm anh em mà hai đứa từ lớn mới lộ nó cứ kêu bố mẹ đó, quý vị có giận không? Nó kêu mẹ mình ra tức là kêu Đức Quan Âm, mà kêu bố mình ra là kêu Đức Phật Di Đà, quý vị có chịu nói không? Bố mẹ quý vị nghe cũng nhức đầu, thành ra đối với thầy đó, niệm là nhớ Phật là giác ngộ thôi. Một cái chữ giác ngộ không có thể làm gì thì chúng ta chỉ có cách vô minh là coi như chúng ta xè bàn tay lên, giác ngộ là úp bàn tay lại, chỉ có lật qua lật lại thôi. Quỷ và Bồ Tát chỉ khác có một cái là lật qua lật lại, giác ngộ là Bồ Tát, vô minh là chúng sanh, không có gì khác. Cho nên đảnh lễ, năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cái đó mới là hành tiền. Tôi lễ Đức Phật nhưng mà tôi lễ ông thì tôi cảm ơn ông đã khai mở cho tôi trở về với cái Phật tánh. Tôi biết tôi có một cái tánh, ông nói những câu ngài mà ông chứng quả với cái Bồ Đề, ông nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ như ta, sao nó không xài, nó đi xài cái tội tâm ma không? Thì năng lễ sở lễ tánh không tịnh, tánh không tịnh. Ở trong này quý vị có nhiều người họ rất là đau khổ, họ đến là nói với thầy, họ nói bây giờ ba con tu rất là giỏi, cái gì cũng hiểu hết, nhưng mà ông không buông bỏ. Hỏi buông bỏ gì? Ông thí dụ như giờ người ta lì xì cho ông tới một cái bao thư, tiền thì ông lấy xài rồi, nhưng mà thay vì cái bao thư lì xì dùng, ông lại gom ông cất, ông cất một cọc cái bao lì xì đó, thì bây giờ ông có giảng sanh không quý vị? Họ hỏi thầy có câu chú gì làm cho, có cách nào làm cho ông bỏ được cái buông bỏ, làm được không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Tức là ông này nghiên cứu kinh điển từ hồi trẻ tới giờ có thể là tam tài kinh điển ông thuộc hết, nhưng mà sao, tức là ông không buông bỏ, cái đó chỉ có ông mới cứu ông được thôi, chứ còn làm sao thầy cứu được. Cái gì thế đó không? Thành ngay cả bây giờ tụi con, thầy chỉ nói thì thầy nghĩ nè, ông ngồi khi qua Hà Quang thăm với thầy, ông nói lúc đó là ông là pháp một thủ khoa hải quân Ocean, có hạm có tàu, người ta đợi ông đi, bạn bè chiếc tàu là chuẩn bị chồng đi. Ông thì nghĩ là cái người ngu hay người khôn cái gì, thầy thì nghĩ khôn quá, nhưng mà ông nào còn một triệu ở trong vali, tiền ở trong tín nghĩa ngân hàng, tiền ở trong công cổ phiếu họ quân đội gửi, rút ra rồi xách cái vali tiền nó đi lòng vòng không biết đi đâu, là bây giờ không biết làm sao để giải quyết cái vali tiền này. Và cuối cùng cái nghiệp nó là chỗ ngu, ông ở lại để đi ở tù, sau cùng ra trại là đi vượt biên. Thì cái nghiệp nào làm cho ông không được đi Mỹ? Tham, phải không vậy? Rồi có những người mà đi chiếc tàu Việt Nam thân tính, quý vị biết qua tới Mỹ chưa quý vị? Gần qua tới đảo rồi, qua tới đảo coi như là qua Mỹ rồi, đi chỉ chờ để mà đi vào đất liền. Nhưng mà cái người đó sao mà lại trở lại quý vị? Nhớ vợ, nhớ con, nhớ mẹ, nhớ quê hương, thành ra mấy người chui về. Thì quý vị bây giờ cái nào làm cho họ, họ đâu phải là những người ngu quý vị hả? Họ là những bậc trung tá, như là các ông gì mà lái tàu trở về, quý vị nhớ không? Ông trụ hả? Ở chứ ông nào mà nói là, chứ nó nói ông gì mà lái chiếc Việt Nam thân tính là ông gì đó, ông trụ phải không? Ông trụ tớ. Cái nghiệp nào đưa mấy ông vợ ở tù mười mấy năm đó vậy? Cái lực cái nghiệp nó làm cho mê. Quý vị rõ ràng lắm, có nhiều người đó họ ghét người Trung, ghét dễ sợ lắm, mà khi họ lấy vợ họ lấy người Trung, có không quý vị? À, có người thì ghét người Bình Định lấy vợ Bình Định, có người thì ghét người Nam thì lấy người Nam. Cái nghiệp lực nó làm cho chúng ta quên, chúng ta không có tính toán, lúc đó chúng ta u mờ luôn chứ người ta. Sau khi mà chúng ta vô rồi đó, chúng ta nếm những cái mùi đau khổ rồi, lúc đó chúng ta dứt mình lại, lúc đó là chúng ta mới hối hận tại sao mà chúng ta lại hồi đó, tại sao chọn những quyết định mà kinh khủng như thế này, ba cản má cản bạn bè cản mà mình vẫn nhào đầu vô để mình lấy cái người này để mình đau khổ như thế này. Quý vị thấy con trai con gái quý vị đó, khi mà nó thương người nào nó nhầm vô cái gì khuyên nó không nghe đâu. Nhưng mà khi nó ôm đầu máu về đó, nó ngồi nó giờ con thương mẹ, con thương bố, con hối hận quá. Thì cái gì làm cho nó thành ra cái nghiệp lực, cái nghiệp lực làm cho người ta. Thì nó có nhiều vị dư sức đi qua Mỹ, nhưng mà thầy hỉ ông nói trời ơi sách rốt cuộc thì cậu nó cũng lấy sạch hết trời, nó ở tù lửa vô tù nó đập đầu đập trán rồi tự tử. Thật ra cái nghiệp lực nó làm cho chúng ta u mê, khi mà chúng ta bị cái nghiệp nó lôi rồi chúng ta hầm như là lu mờ. Thầy nói ngày hôm qua khi mà cái trạng thái chúng ta đưa ra để mà chúng ta bố tát á, quý vị thấy cái gì làm cho sư chú tệ thủ chú ông quên cái nghiệp lực, làm cho ông quên, ông biết hết là tại sao ông không sử dụng, thành ra ông quên hẳn đi. Ông bên hẳn thành ra, bởi vậy người ta mới nói rằng đó, niệm một danh hiệu Phật A Di Đà là xóa bỏ được 80 ức kiếp tội chướng. Thật ra đó là chúng ta niệm là nhớ, mà chúng ta giác ngộ là lời Phật dạy thì chúng ta chấm dứt ngay được những cái quan gia trái chủ đối với những người này. Còn mấy người mà nôi ra móc lại ăn qua ăn lại giữa bà Huệ Báo với thầy Đệ Thủ hay mấy cái bà trong chiến xe đó rồi đó, nó tạo ra một cái gì quan gia trái chủ mà ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, phải không quý vị? Bây giờ tụng bài đó, đừng vì một chút tạo ra quan gia mà người sau tái lại trở thành ra đại quá. Thành ra chúng ta nhớ đạo Phật nó đơn giản lắm, nhưng mà tại chúng ta lầm, chúng ta hiểu lầm à, cho nên chúng ta tu như ngày qua thầy nói ngậm ngải thiền trầm ha. Đi vô chùa ngải là cái gì? Là hồi xưa người ta đi vô rừng người ta kiếm trầm á, là ta phải ở trong rừng sâu, có cả có cọp không quý vị? Có chương lam xuống khí, có những loại ma quỷ ở trong cái những vị thọ thần. Thành ra người đó đi vô tìm trầm, họ ở trong rừng có cả năm, họ sợ những loại đó, thành ra người ta ngậm một loại ngải. Cái ngải đó nó đi gần nó thì cọp nó thấy là nó né, ma quỷ thấy có thể họ tìm được cái trầm, trong một năm họ phải trở về để kiếm ông thầy nó xả cái ngải đó ra, thì họ trở thành một người triệu phú. Nhưng mà họ đi về một năm mà họ không có tìm được trầm, họ quên đường về, thì cái ngải nó tàn phá họ, trở thành là con đười ươi mọc lông mọc lá và mất cả kiếp người. Thì như vậy những người như thầy Tệ Thủ, thì chú Tệ Thủ mấy cái thầy trệ niệm à, thầy Tệ Tánh vô đây tu để chống dưới, đang tìm cái giáo pháp, đang tìm cái chân lý giác ngộ của Đức Phật. Nhưng mà những người này nếu mà vô tu mà không chịu nghiên cứu để tìm được cái chân lý, rồi mấy ông này đang bị thầy ngẫm ngãi gì? Ngãi là giới luật nè, ngãi là y áo nè, ngãi là những cái thời khóa nè, ngãi là những cái gì mà Đức Phật đặt ra nè, là ăn là không được, cơ phải đúng giờ nè, làm sao mà giữ gìn đó. Thành vô tình khi không tìm được chân lý thì mình trở thành là con đười ươi, tức là ra thì cũng không có giống người ngoài đời, mà vô ở trong này thì nó lỡ thầy lỡ thợ. Thành ra chúng ta nhớ, chúng ta đang ngậm ngải thiền trầm, chúng ta đang ngậm năm cái giới của Đức Phật, 10 cái giới Đức Phật, những cái coi như là cái uy nghi, những cái giới đức của Phật, những lời kinh tiếng kệ để mà chúng ta bảo vệ, chúng ta khỏi rơi vào tài sắc danh thực thì. Nhưng mà chúng ta không tìm được một chân lý thì cái tài sắc danh thực thì chúng ta cũng không nếm được, mà cái pháp vị ta nếm được. Chúng tôi ra trở về đời thì chúng ta lỡ thầy lỡ thợ, mà tu thì chúng ta không tìm được, chúng ta thấy phiền não. Nhưng ngày qua chú Thầy Thủ, chú lỡ dở rồi, chú đang phiền não, chú đang buồn lên, thì lúc đó nếu thầy không khai thị cho chú thì chú trở thành con đười ươi, tức là người không ra người, mà tu không ra tu, hiểu chưa con? À, từ nay con tu con phải thành, một là tìm được trầm, hai là tụi con phải tiếp tục để mà gặp thầy, để thầy đổi cái ngải đó, thầy đổi cái pháp tu đó.
Con có một lý tưởng khác.
Lý tưởng là làm gì?
Con gặp riêng sư phụ, con sẽ trình bày lý tưởng của con nó hơi khác một chút.
Biến được có lý tưởng là được. Người vô chùa là phải có ba cái lý tưởng. Lý tưởng gì mình đi tu? Thứ hai là có cái gì lập trường. Thứ ba là chánh kiến. Không có ba cái lý tưởng này cái người đó ở đời cũng thất bại, mà ở đạo cũng thất bại. Ngày xưa cái người đó mà đi vào lính mà không có lý tưởng á, là coi như đụng trận là chạy trước, có không quý vị? Mà người đó không có lập trường á, là diệt cộng vừa vô là coi như đeo băng đỏ đón gió trở cờ, làm 30 tháng 4, có không quý vị? À, mà không có chánh kiến là không biết đâu là đúng đâu là sai. Tụi con phải có cái đó. Còn đối với sư phụ là ai nói gì nói, nếu sư phụ đừng chống cộng, sư phụ vẫn chống. Cái lập trường sư phụ là không có vô cảm nữa. Bây giờ quý vị nghĩ coi, đất nước Việt Nam có phải quê hương của quý vị không? Có phải tổ tiên của quý vị không? Có phải ông bà của quý vị không? Ở đó ít nhiều quý vị vẫn còn có những người thân, người xa của quý vị còn ở trong đó. Quý vị đâu phải là qua cầu lúc giáng hả? quý vị đâu phải là, quý vị nhìn người Do Thái coi, họ mất nước bao nhiêu năm quý vị? Bao nhiêu?
2000 năm
mà người Do Thái vẫn lập quốc trở lại được. Quý vị thấy họ người có không quý vị? Người Do Thái ở tại Hoa Kỳ này, họ giúp đỡ lẫn nhau không quý vị? Họ giúp đỡ. Người Việt chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không quý vị? Người Việt chúng ta vô trong hãng đó, chúng ta làm với những người nước ngoài đó, người ta nên đỡ mình. Mà ở trong hãng mà làm chung Việt Nam là nó thấy mình lên lương là nó kiếm cách nó đâm thập cho lên để cho Việt mình có không quý vị? Cái đó là những cái tệ hại của người Việt Nam. Người ngoại quốc, người Mỹ họ nâng đỡ nhau. Người Việt Nam với Việt Nam, người Việt Nam không nâng đỡ người Việt Nam mà chà đạp người Việt Nam. Và chùa tu cũng vậy đó quý vị. Cái đó là cái xấu của người Việt Nam. Và tôi hỏi quý vị, bởi vì khi mà thầy ra Hà Quang thầy nói chuyện, thầy ra tới đó có người họ đặt câu hỏi thầy, tại sao 41 năm rồi mà còn tổ chức cái chuyện rùi bu này để tốn thời giờ của tụi này? Tôi nói, à hay quá. Và trước khi tôi trả lời cái câu này, có phải làm chuyện rùi bu không? À, bây giờ tôi hỏi mấy ông Nguyễn Phan Nam, ông có máy bay không? Bây giờ có chứ. Lúc mà mất nước Dương Như Minh đầu hàng, ông có đầu hàng không? Ông không đầu hàng, ông mới tự sát. Ông có nguyên cả một sư đoàn 4 và căn cứ 40 chiến thực Sóc Trăng về Bình Thủy, ông bay máy bay được không quý vị? Dư sức. Ông có nguyên cả một cái hệ thống hải quân nằm dưới tay ông, dư sức. Nhưng mà tại vì ổng là cái người thuộc cấp phải tuân hành tổng thống như Dương Minh đầu hàng, ổng đâu có đầu hàng. Rồi ông Phạm Văn Phú cũng vậy, ổng có quy dư sức đi. Ông Nguyễn Phan Nam và ông Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Dĩ, ông Hồ Ngọc Cảnh, đại tá ông dư sức đi, tại sao ông không đi? Những người họ có lý tưởng. Thành ra tôi tưởng trước những người này, nếu mà Việt Nam Cộng Hòa mình không có những người này đó, thì chúng ta làm sao gỡ cái nhục trước cái giới truyền thông Hoa Kỳ. Giới truyền thông Hoa Kỳ nó đã bóp méo sự thật, nó quân đội Việt Nam Cộng Hòa hèn yếu. Mà chúng ta không có những người này, chúng ta không có những người mà chết hy sinh vì tổ quốc, chúng ta lấy ai để làm lễ để cái gì? Có không cái gì? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Như vậy chúng ta làm cái lễ đó. Tôi mới hỏi người Do Thái bị Đức Quốc xã lập cái lò hơi ngạt giết 6 triệu người cách đây là 70 mấy năm, phải không quý vị? Thề để gì cái chiến. Mà bây giờ có người Do Thái nào nói nên bỏ cái ngày tưởng niệm những nạn nhân Do Thái, có ai dám nói câu đó không? Không có. Mà những người tưởng niệm người Do Thái chết ở trong cái trại tập trung đó là con thế hệ thứ 2, thứ 3 rồi. Còn những người thời đó là giờ chết hết rồi, quý vị đồng ý không? Tức là những người đó phải kêu những nạn nhân đó bằng ông nội, có không quý vị? Ông cha thế hệ thứ 2, thứ 3. Nước Nhật bị hai cái bom nguyên tử vào thời địa vị cái chiến, cái đây cũng đã là 71 năm, đúng không quý vị? Mà Hoa Kỳ và Nhật Bản hiện giờ hai đồng minh, phải không quý vị? Mà bây giờ Hoa Kỳ đã từng xin phép để mà xóa đi cái hố bom nguyên tử, và có người Nhật nào mà yêu cầu hủy bỏ cái ngày mà cầu siêu tưởng niệm những nạn nhân 150.000 chết vì bom nguyên tử, có không quý vị? Họ vẫn làm. Trong khi đó những cái nạn nhân mà trực tiếp trong bom nguyên tử đó đều đã không còn nữa, mà thế hệ con cháu của họ làm. Ngay trong cái buổi lễ 30 tháng 4 tại Hà Quang, tôi hỏi trong này ai đã từng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đưa tay lên, đưa tay hết nửa hội trường. Ai đã từng ở trại cải tạo, đưa tay lên cũng nửa hội trường. Ai đã từng thiền nhân, đưa tay gần hết hội trường. Quý vị là những nhân chứng sống mà bây giờ tôi làm lễ để mà truy điệu những người đã vì cuộc chiến, những người đã chết trên biển, những người thiền nhân kém may mắn, những sĩ quan đã hy sinh trong cuộc chiến mà quý vị nói là làm chuyện rùi bu. Bây giờ tôi yêu cầu quý vị nào ngon lành đưa tay lên để cho đồng bào nhận diện quý vị là ai, chả có con ma này dẫn đường lên hết. Như vậy ai là cái người muốn hủy bỏ ngày 30 tháng 4? Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai là cái ngày muốn hủy bỏ ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận? Chính là những cái người cộng sản làm dùng. Là ai là cái người hủy bỏ? Là những người đón gió trở cờ trước 75, họ không có người nào hy sinh trong Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam, và trên đường vượt biển họ không có người nào chết vì hải tặc. Cho nên những người đó đang làm ăn với Việt Cộng, họ muốn hủy bỏ. Còn riêng với thầy Thông Lai, quý vị nhìn kỹ coi, nếu mà không có cái hệ thống của chúng ta tại Hoa Kỳ, quý vị tìm được cái hệ thống nào lên án cộng sản, cái hệ thống nào tưởng nhớ công ơn Việt Nam Cộng Hòa, hệ thống nào nói về các thiền nhân tị nạn, quý vị quên quý vị là ai rồi hả? Quý vị nhớ kỹ hơn, có những cái đau buồn cho dân tộc Việt Nam nó như vậy. Thành ra bây giờ đất nước ở trong mình làm sao để tiêu diệt một dân tộc quý vị hả? làm sao để tiêu diệt một dân tộc. Nếu mà áp dụng cái câu này nó là sắc tích thì không, cái gì có tướng thì gia gì hy vọng, ồ tướng cộng sản cũng hy vọng, tướng quốc gia cũng hy vọng, đó là nói trên lý thuyết thôi. Cái người nào nói được câu đó đó thì uống nước lạnh cũng giống như uống lát xích, đưa đưa người lát xích uống đi, uống nó nói tôi có tin. Như vậy quý vị thấy rõ một cái điểm là bây giờ năm 1975 tới 78 Trung Cộng nó đào tạo ra cái hệ thống Khờ Mây Đỏ, nó giết bao nhiêu triệu người Campuchia quý vị? Trên 3 triệu. Nó kêu là diệt chủng, nhưng mà nó đập đầu hở cái là nó đập đầu, nó đuổi ra khỏi Nam Giang, rồi nó bắt lên kinh tế mới, rồi làm không làm lũ, nó chặt, nó ốp sát luôn, nó thành nó máu chảy thành sông. Do nó trực tiếp nó làm cái kiểu đó, kêu là diệt chủng, thành cả thế giới mới nổi lên lên án. Rồi khi đó Việt Nam mới nhào vô đánh Campuchia, mà Việt Nam có chính nghĩa là giải phóng cho dân Khmer khỏi diệt chủng. Như vậy cái đó là cái loại đó quý vị thấy vậy chứ không có đọc. Mà bây giờ quý vị thấy Trung Quốc nó tiêu diệt dân tộc Việt Nam nè, 1000 năm trước nó làm không được, và bây giờ nó đã làm được. Nó giết bằng cái gì? Quý vị nghĩ coi, từ cái áo ngực của phụ nữ, từ cái quần lót của phụ nữ mà mặc vô nó có đĩa, từ những cái con heo mà thúi, rồi những cái to thuốc mà nó phóng lên, cái cách thức mà ốp thịt heo thúi trở thành thịt heo tươi, từ đâu mà ba quý vị? Từ Trung Quốc. Ai giải cho quý vị? Cũng những chuyên gia Trung Quốc. Thì nó giết dân tộc. Rồi những con vịt mà coi như là nuôi chỉ có 30 ngày thay bằng tên nuôi 6 tháng, những cái bầu trái bí, những cái dưa hấu chỉ trồng cái rồi bỏ quá chất vô, cái sáng rồi nó phình lên nó nở ra ăn. Quý vị nghĩ coi sao? Thì như vậy bây giờ tới biển cá chết hàng loạt cũng là quá chất của Trung Quốc, cả nước biển. Mà bây giờ cái độc hại nhất là những con cá nó được người ta gom lại, người ta làm nước mắm để chuẩn bị bán cho Hoa Kỳ đó. Nước mắm này nước mắm Phú Quốc thiệt đó quý vị. Rồi cá bị ô nhiễm, biển bị ô nhiễm, muối có ô nhiễm không quý vị? Có ô nhiễm. Lần lần cả dân tộc Việt Nam còn cái gì để sống nữa? Có phải là nó đang giết lần giết mòn cái dân tộc Việt Nam chúng ta không quý vị thấy không? Rồi có những vùng đất ở người Việt Nam mà cấm người Việt Nam vào có cho quý vị thấy chưa? Từ Bắc tới Nam tất cả cơ sở của Tàu nó đều nắm hết rồi. Thì bây giờ quý vị nghĩ coi, bây giờ những cái tên mà như là chính quyền Việt Nam trong Đảng Cộng sản mà đồng bào đòi hỏi ở Mỹ Hoa Kỳ này một công ty nào ở đây, bữa nào cái công ty đào giếng này nó đào nước lên rồi đó, nó đào vô tình nó trúng cái hầm tàu hay là cái sách tịch chỉ đây, rồi cái nước nó dơ đó, nó ô nhiễm, là người ta là biểu tình mình, thì lúc đó thiện hội đại diện cho cái làng này muốn nước hay là muốn ô nhiễm. Cũng như cái thằng nào bên Việt Cộng nó nói là muốn cá hay là muốn sắt, hay muốn có nhà máy thép thì phải chịu ô nhiễm. Nói cái chuyện ngu như vậy quý vị nghĩ coi, một dân tộc Việt Nam mà bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, mấy thằng công an mà nó đi bắt đánh đập những người dân biểu tình mà đòi hỏi trả lại biển, trả lại biển sạch cho dân tộc Việt Nam á, như vậy vài bữa có lẽ là nó có thuốc trường sanh bất tử, có lẽ là ba má vợ con của nó chắc là ăn cái cá nó không chết, vài bữa nữa ô nhiễm cả Việt Nam mấy thằng nó có chết không quý vị? Chết hết. Chỉ trừ ai không chết, Nguyễn Tấn Dũng không chết, tại Nguyễn Tấn Dũng mỗi ngày muốn ăn á là bay máy bay từ Việt Nam qua Singapore đi chợ. Nguyễn Phú Trọng không có chết, nhưng mà những cái tụi công an đứng giao thông, những cái tụi mà đàn áp biểu tình, tụi nó chết hết. Tôi nói như này để bỏ lên mạng cho mấy cái thằng đó, nó ngu, nó cũng vừa ngu nhé, chừa cho nó tới cái lúc này mà nó còn chưa tỉnh nữa. Rồi tới cái lúc này quý vị thấy không, chúng ta phải có một tiếng nói cho dân tộc Việt Nam, chúng ta phải nói cho chứ tại sao chúng ta lại không nói hả? Quý vị đừng có vô cảm nữa. Đối với thầy, quý vị cứ nhìn kỹ thôi. Cái tài sản này của quý vị tạo dựng ở đây, bây giờ ở trong này đó, cô Hồng Minh cũng nấu một bao gạo, cô dụng bao gạo đó, cô để cho móc, quý vị giận không? Giận không? Phung phí đằng nào tính thí. Rồi trong này đó, quý vị xài đèn mà không chịu tắt đèn, bỏ đi để mới làm chạy, quý vị nói là phung phí cái đằng nào tính thí. Mấy triệu đô la đổ vào cái làng này, thầy không lên án siêu quốc danh, rồi quý vị vài bữa thầy nằm xuống, quý vị rước siêu quốc danh vô, có phải là hàng triệu đô la này vô tình nạp cho siêu quốc danh để mà nó sử dụng không? Cái đó đại tội với Phật tử đó quý vị. Thầy nói những việc làm của thầy đó, tại vì thầy phải nói lên những cái sai trái, nói lên những cái gì để cho chúng ta biết, chứ thật đâu có lợi cho thầy đó. Thầy nói thầy tổng đức, cái quan tổng đức không phải không tổng đức đâu. Trong nãy chúng ta đọc ở sáng đại hồ, đại lực, đại duy, đại từ bi. Chính vì thầy đại hùng đại lực thầy mới có đại từ bi, tiểu từ bi, Bây giờ quý vị biểu thị từ bi với ai, bây giờ thầy phân tách nha. 3 triệu đảng viên diệt cộng nó khổ không quý vị? Có nên từ bi với 3 triệu đảng viên diệt cộng không? 3 triệu đảng viên diệt cộng nó rước tàu vào để tàn phá quê hương chúng ta, có nên từ bi với nó không? Rồi con cháu của 3 triệu đảng viên nó có khổ không quý vị? Rồi bây giờ 2 triệu Việt kiều ở Mỹ này có khổ không quý vị? Có nên từ bi với 2 triệu Việt kiều đây không? Bà con của 2 triệu Việt kiều cũng có thể sống được. Như vậy còn 90 triệu đồng bào không có cái gì để sống. Giật giá tại Sài Gòn thì mắc bằng bên Hoa Kỳ, chứ thịnh Việt đồng ý không? Rồi á, nước ở Việt Nam, Trung Quốc nó chặn cái đập ở trên đầu nguồn của nước nó không cho nước ngọt xuống. Toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long bây giờ nước biển tràn vô hết, làm cho mặn hết. Cái thời gian này đó nó mới xả nước lại, mà mất 10 năm sau nó mới rửa. Bây giờ vô tình đồng bằng cũng không có lúa để mà lên nữa, cá thì chết, dân thì không có đường thoát, ăn cái gì cũng đập hết. Thì bây giờ tới cái nước này, ai sẽ là cái người đứng lên để đòi lại những cái gì mà của tổ quốc chúng ta đây? Nếu mà chúng ta vô cảm, ai kể nó, mình lo mình tu đi, kể nó, ai làm để làm, mình chỉ niệm Phật thôi, để cái chúng Việt Nam tụi nó nghiệp, nó trả nghiệp. Cái đó là chúng ta không đúng tinh thần. Quý vị nhìn coi, như vậy thầy nói cái này để cho mấy cái thằng công an, mấy cái thằng bộ đội nó phải mở mắt ra. Trung Quốc nó diệt cả dân tộc Việt Nam, nó bỏ độc cả dân tộc Việt Nam, trong đó cả ba má vợ con dòng họ của nó cũng đều bị ảnh hưởng hết. Chỉ có những tụi mà tỷ phú đảng viên nó mới đi ra ngoài nó sống. Bây giờ quý vị có biết là những cái ở với Bô Sa này, vì cộng nó mua hết những cái rút tiền, quý vị biết chuyện đó chưa hả? Thành ra thầy qua Hà Quai đó, mấy ông cứ nói là Đàm Vĩnh Hưng qua tụi con biểu tình dữ dội lắm. Thầy thường toàn nghĩ sao, thầy nói ôi Đàm Vĩnh Hưng nó qua đây biểu tình nó trở thành Đàm Vĩnh Biệt, phải không quý vị? Nó bỏ nó chạy liền. Nhưng mà bây giờ cái đài cộng sản nè nó xuất hiện ở đây quê, có không quý vị? Đài truyền hình của đảng cộng sản, có tờ báo cộng sản nó xuất hiện tại LA trên một building, có cả lãnh sự quán, các đảng viên hay là các ban cấp thành đó, quý vị làm sao đi? Cái đó quý vị mới câu trả lời giùm. Có thể bây giờ tuổi đời hàng quay nó có cái đó, còn đuổi Đàm Vĩnh Hưng dễ lắm. Đàm Vĩnh Hưng vô biểu tình nó trở thành Đàm Vĩnh Biệt liền. Nhưng mà cái đài truyền hình ở đó là quý vị nghĩ coi, quý vị tìm những cái người nào mà dám nói lên những cái chân lý, những cái gì của dân tộc Việt Nam, thì quý vị hiểu thầy, đừng có bây giờ lên án thầy. Tại vì công việc của thầy nói là nói cho dân tộc, cái cổ là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại từ bi là gì? Số đa số những người thấp cổ cái miệng đó, họ kêu thầy là cái gì? Lãnh đạo tinh thần, có không quý vị? Hả? Có gì thôi, họ gửi thơ, họ mời thầy kính gửi cái gì lãnh đạo tinh thần, có không quý vị? Thì thầy phải làm cái gì cho dân tộc chứ. Thầy nói từ nay quý vị đừng có vô cảm, quý vị không ủng hộ thầy thì quý vị phải biết. Còn bây giờ thầy muốn làm dễ không? Muốn dễ không? Tôi đâu có cần đào tạo tăng ni, đâu có cần rước chư Thái Lan Tây Tạng về đây để mà tôi mở ra cái thế giới đàn để mà tốn công tốn của. Tôi gửi mấy ông này lấy tên tuổi, mỗi gửi người ngàn ngàn có, là ông này có bằng thì khen hết, rồi gửi vài trăm mấy ông này có y hết, rồi tôi bảo lãnh mấy ông này dở, rồi tôi bảo lãnh sư quốc danh qua đây đứng đây trụ trì, nó tụng kinh giỏi lắm. Sư quốc danh thì tụng kinh giỏi lắm, quý vị tin không? Thiết pháp cũng giỏi lắm, phải không? Nhưng mà họ chỉ có khác một cái là họ nói thôi xóa bỏ hận thù và hợp hòa giải dân tộc, nên gửi tiền về để mà ủng hộ chỗ này chỗ kia. Cái đó là những đường nó thèm muốn như vậy. Cho nên quý vị phải nhìn về dân tộc Việt Nam, quý vị nhìn coi, chúng ta thua người Do Thái rất là nhiều, chúng ta thua người Nhật rất nhiều. Và chúng ta cái thầy không có câu trả lời. Mình vào trong làm cái hãng đó, ví dụ như thằng manager đó là người Mỹ thì mình không sao, mà tự động nó đổi một người Việt Nam vô làm manager là mình coi chừng mình không ngạn thế nữa, có không cái gì hả? Cái đó cái gì trả lời cho tôi đi, tại sao vậy? Người Do Thái họ 2000 năm họ không mất nước, mà người Việt Nam chúng ta mới có 41 năm là hầu như mất gốc hết rồi, quên hẳn những cái gì hết rồi ha. Cho nên thầy khuyên quý vị tu là tu, nhưng mà quý vị kẹt vào danh từ của Đức Phật á, chúng ta bỏ hết tất cả những cái gì để mà Đức Phật Thích Ca khi mà thấy Tỳ Lưu Ly về chuẩn bị để tiêu diệt dòng họ Thích Ca, ngài có động tâm không quý vị? Ngài dư biết là ngài không cản được, mà ngài vẫn cản đầu ngựa thái tử Tỳ Lưu Ly 3 lần, có không quý vị? Như vậy thầy làm cho đúng lời Phật dạy. Thầy thấy Trung Quốc đang chuẩn bị tiêu diệt xóa sổ cả dân tộc Việt Nam, mà quý vị không thấy là những người sống trong Việt Nam như cái địa ngục không? Nếu quý vị sống ở trong Việt Nam, quý vị đang cá cũng bị đập, cá chết hết, rừng thì đốt phá hết, tất cả không khí đều ô nhiễm, nước thì bị chặn để cho nước mặn chảy vào, và tất cả mọi người Việt Nam đều coi như mất hết tất cả những cái quyền tự do. Mà trong khi đó, quý vị nghe ở ngoài nước ngoài này, tất cả chư tăng ni đi qua đây không ai nói cho quý vị một cái tiếng gì, không ai lên tiếng cho quý vị có trách không? Mà quý vị có vui không khi có một vị tăng ở bên Mỹ này, vị tăng đó có quyền không nói mà vị tăng nó vẫn nói? Thật ra khi mà thầy nói cái chuyện này không phải nói cho quý vị đâu, quý vị không cần cái này, quý vị hạnh phúc đó rồi. Mà chính những băng dĩa này, thầy có 90,000 đệ tử trong nước, họ đang nghe thầy, họ đang vui. Và chính sau này ai sẽ lật đổ được Đảng Cộng sản quý vị? Con trùng sư tử ăn thịt sư tử. Ai sẽ tàn phá đạo Phật? Chính những tỳ kheo mà ở trong này mượn đạo tạo đời tàn phá đạo Phật, và chính những con cháu của đảng viên cộng sản đã là những cái người sau này sẽ lật lên. Ai tàn phá cả một cái đảng cộng sản Liên Xô? Gorbachev. Gorbachev có phải là con cháu đảng viên cộng sản không quý vị? Putin có phải là con cháu đảng viên cộng sản không quý vị? Putin nói người nào mà tin cộng sản là không có cái đầu, người nào mà theo cộng sản là không có trái tim. Có nói câu đó không? Quý vị đọc ơn nghĩ cho tôi nghe đi. Thành ra như vậy, những cái gì thầy làm đây là không có sai lời Phật dạy đâu. Thầy nói cho mấy ngàn đệ tử thầy Việt Nam, thầy nói cho những cái đứa đó, trước sau gì tụi con cũng phải đứng dậy thôi. Tại vì trước sau gì tụi con cũng chết, mà tụi con nhìn những cái YouTube. Bây giờ dân nó có sợ công an được không quý vị? Mà quý vị thấy bộc lộc Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình đều là tiếng, những người biểu tình đó là toàn tiếng người cộng sản không? Mà nghe tiếng nói là cái tụi nó nói tiếng người Bắc không? Có không quý vị? Và nó chửi, mang bạc bởi hiệu đàng hoàng. Thì cái ngày trở về của dân tộc Việt Nam để là một đống rác khổng lồ. Còn nếu mà tụi con vô cảm thì chúng con sẽ thấy chẳng bao lâu, 2020 còn mấy năm nữa quý vị? 4 năm nữa lâu không? Việt Nam sẽ xóa tên lên bản đồ thế giới đó. Nhưng quý vị vô cảm đi, thấy không? Rất tiếc rằng trong giáo hội Phật giáo ở hải ngoại này, quý vị đếm được bao nhiêu ông thầy dám nói về thì thông ai đếm nhiều cho thầy coi. 10 ông có không? 9 ông? 8 ông? Nếu thật sự chỉ 10 ông như thầy mà đều lên nói đồng lòng như vậy đó, thì tôi nghĩ cộng sản và đã sụp rồi. Thầy chỉ là tiếng nói đơn độc, nhưng mà thầy nói để cho ủng hộ tinh thần của những người đang khổ Việt Nam. Thành ra Đức Phật Thích Ca biết cái nghiệp lực của cái dòng họ Ngài. Ngài đã có Phật nhãn, Ngài biết trước việc làm của Ngài là không có được, mà Ngài vẫn chặn đầu ngựa 3 lần để mà cứu phiên thì lũ liên lên quay đầu. Và cuối cùng đó, lần thứ 4 Đức Phật không cản nữa. Thì chỉ những người nào mà theo Đức Phật tu hành xuất gia, 500 bà cũng phi đi làm thì không đi, những người đó không bị thì lũ đi giết. Ngoài ra những người nào không đi tu thì những người đó đều phải trả cái nghiệp sát trong một đời quá khứ. Cho nên bữa nay thầy nói là tại vì nhiều người nói tại sao sư phụ phải làm như vậy. Nhưng mà quý vị nghĩ lại coi, một cái âm mưu diệt chủng đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, mà đời này chúng ta thấy rõ 1000 năm trước người Trào họ không có đồng hóa được người Việt Nam. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ trận chiến năm 1978 Trung Quốc đem bao nhiêu sư đoàn đánh cũng không lấy được Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái trò này, cái này nó sẽ lấy được Việt Nam, là nó giết một dân tộc không có đánh, đem lên đánh thế giới lên tiếng, đúng không quý vị? Làm như bên Pol Pot sẽ bị loan tiếng mà cứ bỏ thuốc độc. Mà quý vị biết bây giờ cái đau khổ nhất là những cái đường ống nó xả liên tục, và những tàu cá của Trung Quốc đi vào Việt Nam xả những hóa chất trên biển Việt Nam. Mỗi một ngày có 2000 tàu cá của Trung Tổng đi vào biển Việt Nam xả. Và bây giờ quý vị biết ngoài Bắc, ngoài Trung, và đầu tiên từ Quảng Bình và Nghệ An lần lượt xuống tới Đà Nẵng, và bây giờ miền Nam bắt đầu cá chết rồi, quý vị có tin không? Tại miền Nam bắt đầu đã có bị ảnh hưởng tới rồi. Thì như vậy những cái gì thầy gửi cái này, một cái thông điệp tới những người công an cộng sản, tới những người mà công an trật tự, công an cơ động đang đàn áp những đồng bào, đòi hãy trả lại biển xanh, trả lại biển sạch cho dân tộc Việt Nam, trả lại quyền tự quyết dân tộc Việt Nam. Thì những người đó nhớ mấy ông á, nếu mấy ông có thuốc mà trường sanh bất tử, mấy ông nghĩ rằng vợ con mấy ông không bị chết, không ảnh hưởng bởi những cái hóa độc, hóa chất của Trung Quốc, thì mấy ông cứ tiếp tục đàn áp dân tộc Việt Nam đi. Còn nếu mấy ông tỉnh lại thì mấy ông hãy quay súng bắn vào kẻ thù quý vị, tức là đảng viên cộng sản và kẻ thù Trung Quốc. Còn đối với thầy đó, hiểu đạo rồi thì thầy không nên. Đức Phật là cái bậc đại giác rồi mà ngài vẫn còn động tâm khi mà dân tộc của ngài, bà con của ngài sắp bị trả quyền trả nợ, huống gì thầy là một phàm tăng mà thầy không nói, thầy nói cho 90 triệu đồng bào chứ không phải nói cho 3 triệu đồng viên. Thầy nói nhiều người nói thầy không từ bi với đảng cộng sản, họ cũng là chúng sanh, nhưng mà nãy thầy nói đó, nên từ bi với 3 triệu đảng viên có hàng tỷ đô la, nên từ bi với mấy 2 triệu đồng bào Việt kiều đang sống an lành tự do, hay là chúng ta phải đại từ bi với 90 triệu đồng bào đang bị Trung Quốc giết lần giết mòn. Bây giờ quý vị sống ở Việt Nam, bây giờ tôi hỏi quý vị ở Hoa Kỳ đây nè, tất cả những đồ Việt Nam bán qua đây được Hoa Kỳ kiểm, còn ở Việt Nam Trung Quốc nó tràn qua Việt Cộng, nó có kiểm được Trung Quốc không quý vị? Tất cả cái gì mà Việt Nam sản xuất, Trung Quốc nó đều sản xuất rẻ hơn hay là quý vị có tin chuyện đó không? À, kinh tế Việt Nam bị bóp chẹt, đồ ăn Việt Nam bị nhiễm độc, biển Việt Nam bị nhiễm độc, và nước ngọt bị Trung Quốc nó đóng để cho biển nó ô nhiễm. Người ta nói về Trung Quốc nó xả rồi, nó xả như vậy nhưng mà hỏi ông Thanh Việt, 5 năm sau đất chưa hết cái phèn, quý vị có tin chuyện đó không? Cái muối nó vào trong đất là coi, quý vị biết nguyên tắc của dòng sông Cửu Long hay những đồng bằng là nhờ có nước từ Trung Quốc nó đi xuống mấy cái đập, mà chặn một cái thì không có nước trong đó thì nước biển nó phải tràn vô phải không? Nó tràn vô tới 25 cây số trong đất liền phải không Thanh Nhiệt? Quý vị có biết nhiệt độ Việt Nam giờ nó nóng kinh khủng lắm không quý vị không? Nắng hạn, thuốc độc, người ta không có cái gì để người ta vui hết. Quý vị nghĩ bây giờ ông Thanh Việt ông nói 100 đồng ở Sài Gòn xài không có ra cái gì hết, phải không Thanh Việt? 100 đồng đô la không có giá trị gì hết ở Sài Gòn mà nó mắc ngang hàng với bên Hoa Kỳ đó quý vị, mắc hơn nữa. Thì quý vị nghĩ nếu quý vị ở trong nước quý vị khổ cỡ nào, quý vị sống trong hạnh phúc hả? Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài là một thánh tăng, ngài vẫn luôn luôn đi vận động các chính quyền từ cái tòa Bạch Ốc tới các nước Đông Âu ở Tây Âu để mà tự do cho Tibet. Thì khi sư phụ nói những cái tiếng này, thỉnh thoảng đòi hỏi cho những người Việt Nam, 90 triệu đồng bào Việt Nam nói những cái đó, thì tụi con nói là thầy đừng có nói chính trị, nhưng mà thật ra không nói thì chúng ta thành cái gì cái gì. Đức Phật Thích Ca ngài biết trước dân tộc của ngài, dòng họ ngài sẽ bị trả báo mà ngài diễn cảm đầu ngựa. Mình nhất ngài như sức biết là ngài không thể cảm được mà ngài diễn lại. Đó là cho thấy rằng Đức Phật phải có từ bi với dòng họ của ngài chứ, phải không? Còn thầy bây giờ thầy nói thầy thương ai không có biết, nhưng mà dân tộc mình không thương là sai rồi. Cho nên từ ngày hôm nay thầy mượn cái bài pháp này để thầy khai mở chỉ cái đề tài của 4 câu kinh Kim Cang thôi. Chúng ta nên nhớ đạo Phật là đạo trí huệ. Chúng ta làm một sự việc gì chúng ta phải căn cứ vào trí huệ, có đem hạnh phúc cho chúng sanh hay là đem đau khổ chúng sanh. Một câu nói của thầy hiện tại đó làm cái niềm vui của nhiều người lắm. Quý vị nên nhớ những người nào đã từng đi cải tạo mới biết, hồi đó ở Việt Nam mình còn trong nước á, ở ngoài này mình nghe mặt trận Hoàng Cơ Minh là mình vui, rồi mình nghe nó Mỹ sắp bóc sĩ quan cải tạo là mình vui, có không quý vị? Rồi á mình nghe ông Kỳ sắp đem quân về đánh mình cũng vui, mà thật ra ông Kỳ bên em đang đi đá gà mà mình vui, hỏi mình ca tụng ông Kỳ, có không quý vị? Tự nhiên cái niềm vui đó mình nghe có một người nói cho mình, trong khi Thượng Thọ Thông Lai ở đây là nói bằng trái tim, nói bằng sự thật, nói để bị thù trong giặc ngoài, nói để cho mấy ngàn đệ tử của thầy bên đó họ đang chuyển lửa để mà khai mở cái trí huệ cho những cái thành phần công an cộng sản đang kìm kẹp họ, một ngày nào họ thức tỉnh để mà xóa tan đi cái bức tường ô nhục ở Việt Nam. Thầy chỉ nói thôi, ông Lý Quang Diệu ông chỉ mơ được bằng Việt Nam Cộng Hòa thời Ngô Đình Diệm thôi, mà sau khi ông mất đi ông để lại một cái đất nước Singapore, còn trong khi đó Hồ Chí Minh là một cái tên nào làm tháp làm tượng mà để lại cho người ta chửi rủa. Cho nên cái đó Lý Quang Diệu không xây tượng, không ốp xác, Lý Quang Diệu để lại trong lòng dân người Cam Singapore một sự cảm mến. Ngày nào dân Cam Singapore vẫn còn hạnh phúc, ngày đó Lý Quang Diệu vẫn còn sống ở trên cái đạo quốc Singapore. Cho nên hôm nay thầy khuyên quý vị đừng có vô cảm nữa, chúng ta phải nghĩ về đất nước của Việt Nam. Thật ra sở dĩ cộng sản nó còn sống tới ngày này, đừng trách Mỹ, đừng trách ai, mà chính chúng ta đang gửi tiền. Nước Do Thái quý vị biết một năm dưới sự vận động của những nghị sĩ, dân biểu và những nhà đại tài phiệt của Do Thái, thì chính phủ Hoa Kỳ mới viện trợ cho nước Do Thái 10 tỷ đô la một năm. 10 tỷ đô la một năm lớn lắm, mà phải bằng sự vận động ngoại giao rất là dữ dội của mấy triệu người Do Thái ở tại Hoa Kỳ này. Tuy nhiên, người Do Thái họ phải vận động mà họ được có 10 tỷ. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam không cần vận động gì hết, mà kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, đã gửi về, quý vị biết con số gửi về chính thức là bao nhiêu tỷ không quý vị? Từ 13 tỷ tới 20 tỷ. Còn con số mà quý vị đi về Sài Gòn mà quý vị đem theo không có gửi đó, coi như tiền mặt rồi quý vị, automatic đưa tiền ra đổi lấy tiền Việt Cộng đó, con số là khoảng 20 tỷ nữa. Hàng năm Mỹ tị nạn, Mỹ mà coi như Mỹ dỗn chứ không phải Mỹ thiệt, này là Mỹ Việt Nam Cộng Hòa chứ Mỹ Do Thái, đã automatic viện trợ cho chính quyền Cộng sản Việt Nam 35 tỷ đô la hơn cả người Do Thái. Thầy nói chuyện với một người Do Thái, thầy nói tôi học ông những cách để làm việc để làm sao mà ông mới tự. Tụi tôi còn đang học ông, học cái gì? Chúng tôi vận động hành pháp, vận động tổng thống, vận động đủ thứ, chúng tôi làm trong các tất cả dân biểu nghị sĩ, chúng tôi vận động chỉ được một năm có 10 tỷ. Mà mấy ông làm sao mà mấy ông gửi về cho Việt Cộng tới 35 tỷ một năm, mấy ông giỏi hơn tụi này. Chúng tôi chỉ nuôi dân tộc của tôi, chúng tôi không nuôi kẻ thù. Mà mấy ông nuôi những kẻ thù, mấy ông quá giỏi. Rồi mấy ông lại vô năn nỉ chúng tôi, mấy ông lại chạy vô văn phòng chúng tôi nhờ vận động để mà cấm giận, cấm giận đừng có cho buôn bán làm ăn. Thì ông Do Thái này ông nói chỉ cần người Việt, 2 triệu người Việt này không gửi tiền một năm vì cộng sực, quý vị tin chuyện đó không? Nhưng mà chúng ta là những người đó, là chúng ta đang tiếp sức. Như vậy tại sao chúng ta lại gửi? Chúng ta lên án ISIS phải không? ISIS nó đang cầm thông tin, nó đang cầm thông tin để mà nó để cho cái Liên Hợp Quốc không dám dội bom, Hoa Kỳ không dám dội bom vào các cái mỏ dầu để. Nhưng mà thật ra Đảng Cộng sản là một tổ chức đại khủng bố luôn. Nó đang nắm tay nắm chân bà con của chúng ta, nó kêu là cái gì quý vị? Nó kêu là coi như là khủng bố đó. Thì chúng ta phải gửi về nuôi bà con chúng ta trong cái đại cái thời nhà tù của Cộng sản để mà nó lấy tiền nó xài đó. Thành ra chúng ta làm ơn để ý về một cái đi. Mà có một cái điểm lạ của người Do Thái, khi xảy ra chiến tranh, quý vị có những lần sắp sửa nước Do Thái đánh với Khối Á Lạp, quý vị nhớ đi, thì tất cả tỷ phú, triệu phú, bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia của người Do Thái bỏ hết tất cả chức vụ ở Hoa Kỳ trở về Do Thái để cầm súng để đánh Nhật, có chuyện đó không quý vị? Trong khi dân Việt Nam chúng ta hay lắm, ai mà làm cái việc lên án cộng sản thì chửi nó là làm chính trị. Tôi không hiểu quý vị là cái người ở đâu lên nữa. À, quý vị nghĩ dùm cái này. Thành ra quý vị cứ nghĩ coi, tôi bảo vệ cho những cái gì quý vị đầu tư vào trong cái làng này, này. Quý vị nghĩ nếu mà ngày nào tôi mà cái kiểu mà giống như thầy Thiệu Quán thì mình hở là chạy lên Youth Center, tôi bỏ hết đi, tôi giống như là ông Dương Văn Minh đầu hàng á, thì bây giờ là ai ngồi đây? Đương nhiên là sư quốc dân vô đây, sư quốc dân vô đây rồi. Quý vị có biết là cái làng Di Đà Con Rô, cái ngày mà đấu tranh tôi đó, là tôi đang ở dưới center đó, quý vị biết tôi đang đốt tay đó. Thì ngày bên đó, đó là đã có bầu chức vụ hết rồi. Ông nào làm chức gì, ông nào làm chức gì, nào làm chức gì, coi như là rồi muốn mời sư quốc danh hai ông kia ngồi chờ để mà vô để mà tiếp thu cái làng Di Đà Con Rô. Mà quý vị có nhớ không? Đã có sẵn hết rồi, tôi nói tên đệ tử rồi. Nghĩa là cái cuộc họp đó tôi có cũng băng, tôi nghe kỹ luôn, từng người nói à, mình sẽ làm à, bây giờ cái người đó nó tôi coi tôi không biết thuyết pháp, không sao thầy cái lên thầy ngồi thầy tiếp thôi luôn. Rồi bắt đầu có hai giảng sư từ Việt Nam bay qua giảng làm Di Đà, rồi hỏi lấy cái tiền đâu mà nuôi thầy trong tay, ổng mở pháp hội có tiền cần gì, ổng làm nó ổng dạy mình bảo lãnh một năm 10 ông sư quốc danh mình có 400 ngàn, có một ông 40, 10 ông 400, bảo lãnh 20 ông vô làm Di Đà mình có 800 ngàn rồi, cần gì mà tổ chức pháp hội, nghe cũng có lý. Mà làm Di Đà cái sụp là làm này cái sụp không quý vị? Sụp luôn. Quý vị rút tiền ra ào ạt bán, bao nhiêu tụi nó mua liền. Nó mua để chi? Cái chỗ này á, là cái chỗ để bảo lãnh sư quốc danh và tốt nhất. Một cái chùa bảo lãnh không nhiều, với cái làng này giờ thiên hội chỉ cần nó bán hồn cho Việt Cộng thôi, khỏi cái tổ chức pháp hội vậy. chục sư quốc gia năm con có triệu liền, vừa ở hai năm có đỉnh cao là hai chục ông khác, cứ hai cái làng này bắt tay nhau đưa qua, mà sư quốc gia vô đây nó tụng kinh niệm Phật rên trời hết trời, mà quý vị nó kể mà coi như là y pháp bất y nhân, hiểu không? Thành ra quý vị nhớ là phải, tôi muốn giữ những cái gì của Đức Phật để lại, cần mồ hôi nước mắt của quý vị. Thành ra quý vị không có biết đâu, cái ngày đó mà tôi buông tay đầu hàng đó là cái làng Di Đà cái sân rồi. Bên đây chưa, bên đây nói chúng là cái làng gì, cái bên đây giờ là dùng 4 và Nguyễn Phan Nam chưa có gì hết, bên kia dùng 1, dùng 2 thì coi như là bỏ chạy hết rồi. Ở bên đó thì những người cái tay mặt của tôi đó, những người khờ thảo của tôi đang ngồi lên là có bánh luôn đó, cái bánh tấn phong trận tấn tụ luôn đó, quý vị có tin không? Trong đó rồi ông nó thì sợ hợp là ông là trụ trì, ông phó trụ trì và còn tính đi chuyện đi tiếp thu chùa Bồ Đề nữa chứ, dễ sợ không? Lúc chùa Bồ Đề đang mời tôi về thì ông nói anh Thông Lai đi rồi thì mình lên tiếp xu chùa Bồ Đề. Họ tu gì cái lý tưởng gì vậy quý vị? Trong khi tôi vừa đắp y đắp áo tốn bao chục ngàn đô la thì họ lại đâm sau lưng tôi rồi để mà họ lật, mà phải họ làm được đi, họ lật để họ rước sư quốc danh về để dài mã tổ này nè. Rồi bây giờ quý vị có chịu cái cảnh là coi như là chùa rất đông sư quốc danh đi tụng kinh rồi cứ hai năm họ đi ra ngoài rồi cái họ đưa thay hai chục sư quốc danh khác vô rồi quý vị chịu không? Nhưng mà quý vị tới hồi mà vô ở trong nằm giảng sanh có sư quốc danh nào lo cho quý vị không? Là bắt đầu ông sư quốc danh ông sẽ hỏi ngài đọc cái bài này, hôm qua con định mơ gặp Bác Hồ, thấy chưa, râu bát vàng tóc bát bạc phớt, em con âu yếm hôn lên bát bát, bát mỉm cười bát nói giảng sanh. Lúc đó là không có lại mà thượng tiên quá nữa, mấy cái chỗ là lại Bác Hồ đó. Hả? Thì cái ba bốn bài kể cuối cùng hỏi người bác không phải là thấy gì, nói thật thôi chứ cao thấy cao không được, thấy gì là thầy già thấy Bác Hồ giỏi. Rồi thấy gì nữa, dạ râu bắp dài trong bắp bạc hơn. Rồi sao, rồi nói vậy, rồi có gì nữa, dạ con có 10 cây vàng âu yếm dâng lên cho bác, bác nói thôi chia hai. Được chưa quý vị? Thành ra thầy, thầy không có đầu hàng là tại như vậy đó. Thầy thấy một Phật tử bỏ tiền bỏ bạc cái lý tưởng của thầy bị mai một. Thành ra quý thầy đây dở thiệt, không bằng sư quốc danh, nhưng mà quý thầy đây vẫn còn giữ những cái gì mà của Đức Phật để lại. Nhớ nha, quý vị nhớ nha, ở đây không có những cái chuyện đó, ngày nào thầy còn sống. Thì bởi vậy thầy không có cái tư tưởng đầu hàng đâu. Hồi đó tôi có tư tưởng là tôi 70 tuổi tôi về hưu, nhưng mà tôi nói rõ ngày nào Việt Cộng sụp tôi mới về hưu, vậy không? Được không? Ngày nào Việt Cộng sụp tôi mới về hưu. Tôi ráng sống như là coi như là giống như ngày hư dân đó, để ít nhất là cũng 120 tuổi. Dạ. Bây giờ tôi 65 năm, tức là sống còn 55 tuổi nữa. Lúc đó để mà đổ cho thiền hội với hàng bên hàng nó thôi. Sư phụ mà chết rồi chắc nó không đến làm nữa thôi. Để tôi hộ niệm cho hàng trước. Thật ra quý vị cố gắng đi. Cái làng này nó tốt đẹp lắm rồi. Bây giờ tôi nói thêm một cái chương trình mới, quý vị lắng nghe đây. Lâu nay tôi bệnh tôi không có rảnh, bây giờ tôi đi vào. Từ nay những người nào mà bắt đầu gửi sớ thân nhân, sớ thân nhân hoặc là thai nhi như vậy nè, thì phải theo cái thủ tục thầy đưa cái nghi thức cho cô Hồng Đức làm. Chúng ta biết cái chung lộ thiên rồi đó không? Cái đại học chung lộ thiên. Thì tôi có một cái nghi thức, cái người đó sẽ ra lễ Đức Quan Âm, ba lễ, lễ Hòa Thượng Thiên Hóa ba lễ, lễ Tổ Đạt Ma ba lễ, xong xuôi rồi á mới đứng ngay đó và tự tay cái người đó đánh đại hồng chung, đánh tiếng cái bon thứ nhất thì có cái câu là con xin đảnh lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và hộ pháp đây cho con đưa cái hương linh của thai nhi của con tên gì đó chết người tử ngày đó vô chùa rồi cúi xuống hướng về cái tháp Địa Tạng lại một cái, rồi đứng lên đánh 7 lần 7 lễ rồi bắt đầu mới đưa cái hương linh này vào ở trong đó. Và từ nay chính thức quý vị tánh chuông, quý vị xin phép dưới sự chứng giám của một tỳ kheo và tờ tỳ kheo ni rồi mới đưa cái đó vào trong tháp Địa Tạng. Và từ nay quý vị làm ngày cúng dỗ cúng từng thất đích thân quý vị viết cái sớ ra ngày đại hồng chung đó đánh 7 tiếng lại bãi lại rồi mới đọc cái sớ nó xin để mà thỉnh cái hương linh đó để mà về đây để mà giữ cái lễ cầu siêu của mình. Đó là cái nghi thức đúng của thiền môn mà tôi sẽ có cái bài kệ cái nghi thức đó rồi tôi dán tôi phát ở đây cho Phật tử và ngay cái chỗ đó là một cái bản luôn dán lên cái đó để những người nào đến đây bất cứ cái người nào đến đây mà làm lễ gì đó cái người đó phải lại cái đó đánh xin phép cho cái hương linh đó bữa nay để làm lễ quy y với ngài Địa Tạng ngài cầu siêu. Quý vị nhớ vào ngày xưa tôi ở chùa đó, khi nghe những cái tiếng đó là cái ông mà về ban nghi lễ ông nghe tiếng chuông đánh là ông chạy lên là ông có cái sớ để đó ông cầm cái sớ ông biết cái người đó cúng cái gì hắn nghe đánh bảy tiếng chuông là biết có người đến cầu cái gì. Nhớ kỹ từ nay sẽ có cái chương trình đó và Phật tử biết khi quý vị lời đóng dỗ hay cầu an hay cầu siêu thì quý vị tự ra đó có cái nghi thức quý vị đọc cái đó quý vị đánh bảy tiếng chuông quý vị lễ tổ lễ Phật đó rồi quý vị bắt đầu cái gì nghe tiếng chuông là quý vị biết có người cần cái gì cái chuông này đó từ tay chứ người đó đặt. Thí dụ như cô Viên An có lợi dỗ của bà con thì tự động ngày đó con ra con lấy cái nghi thức đó con đánh chuông con khai chuông con đánh cái nghi thức có cái nghi thức có tờ giấy xong con lại bậy lại đánh bậy tiếng chuông thì cái người nghe cái đó người phụ trách nó mới chạy ra ồ cần cái gì thì lúc cái người đó mới vô mới lấy cái hương linh của bà con trong đó đưa xuống cái bàn đặc biệt tức là bữa nay cúng dỗ thì từ nay tới chút ngày mai chúng ta sẽ có cái chương trình là chúng ta cúng lâu nay thầy mới về làm thì chúng ta cúng Địa Tạng chúng ta cúng hương linh chúng ta làm cái mâm cúng cho tất cả những cái ông bà của chúng con thì ngày mai này những người nào mà muốn cúng cho cha mẹ thì thầy đưa cái mẫu đó rồi đích thân tụi con ra thầy hướng dẫn đánh đại hồng chung thỉnh cha mẹ về để mà làm lễ cầu siêu hay là cái gì để thắp Địa Tạng thì sáng ngày mai sau khi lâm nghiêm xong thầy phát cái mẫu đó và tụi con những người có mặt ở trong làng này muốn cúng thì chỉ cho cái nghi thức đó để tụi con học đầu tiên nghe chưa. Ngày mai thầy sẽ cúng tụng kinh Địa Tạng để đến tới chiều thầy còn thuyết pháp hai thời nữa. Tuy nhiên cái ngày thứ hai ngày mai là thầy dành một số thời gian để mà thầy cúng cho củ quyền quý vị. Thì trong cái mẫu này chúng ta thầy đưa hồng đức thầy có khinh ra cái mẫu mà cúng mà quý vị lâu nay quý vị có một cái sơ sót quý vị trong này quý vị đã có cúng cha đưa trong này rồi phải không cúng mẹ có chưa quý vị có thờ củ quyền chưa thầy sẽ in ra cái mẫu củ quyền cho quý vị nha. Cái mẫu củ quyền này chiều nay thầy in không biết trong làm là cái hồng đức có mấy không in màu không vậy thầy hỏi biết hồng đức có mấy màu không vậy thì chút nữa thầy chuyển cái mẫu củ quyền thất tổ cho quý vị cái quyền cái này khi quý vị cúng cho củ quyền á có một cái bài vị của củ quyền quý vị điền chẳng hạn như quý vị là củ quyền thất tổ của tộc Nguyễn tộc Trần tộc Phan tức là củ quyền của bên củ quyền có bên nội và bên ngoài thì đó thì ngày mai này thầy sẽ cúng củ quyền cho quý vị à, trong này tại sao thầy khởi ra cái chuyện đó là tối thầy có trinh để trả lời bác sĩ trả lời con á với chị con đó thì ở trong củ quyền của con có những cái chuyện mà họ không được siêu thành ra họ làm cho trong bố mẹ của con có những cái chuyện đó thành ra chút nữa thầy sẽ nói phát một tờ củ quyền thì con ghi trong đó thì ngày thứ hai này con còn ở đây thầy sẽ cúng củ quyền cho bố mẹ con tức là cô, những người trong tộc của củ quyền của họ bố và họ mẹ con đó bên ông cố nội ông cố ngoại ông sơ gì đó thì thầy làm cho con thì nó giải quyết được những cái chuyện mà con gặp thầy hồi hôm thì do cái chuyện mà hồi hôm thầy coi lại cái kê của con á thì thầy mới lật lại cái nghi thức của bên mật tông thì họ nói là những người có thể cúng củ quyền quý vị đừng có lầm tưởng nha hồi xưa chưa có đạo Phật đó cái củ quyền của người Việt mình quan trọng lắm quý vị chú Thiện Trân biết người Trung họ tin vào củ quyền thì bắt họ tin củ quyền vậy lắm không tất cả con cháu vượng hoàng có những chuyện gì đó họ chưa có biết Phật họ vô họ cầu củ quyền đó bây giờ có cái bàn thờ củ quyền rất là quan trọng người Tàu họ thờ nó rất là quan trọng người Việt người Bắc cũng quan trọng thì chiều nay thầy sẽ phát cái mẫu củ quyền cho quý vị nha cái mẫu củ quyền đó nó cũng mát với cái củ quyền đó đó thì nó có hai cái mẫu nếu quý vị thờ tại trong phòng quý vị đó quý vị không ở nhà đó thì cái mẫu nó cái khung nó lớn bằng đài Sibali và nếu mà quý vị thờ của quyền quý vị ở trong tháp Địa Tạng á thì nó sẽ là bằng khung là y chang như là 46 thì thầy chiều nay thầy in ra cái mẫu đó thầy lấy từ trong cái tâm tạng ra rồi thầy phát cho con tức là thứ hai này thầy sẽ cúng củ quyền cho gia đình con để giải quyết những cái quan gia đó tuy nhiên mấy Phật tử nào muốn cúng củ quyền thầy đã làm luôn cho ngày mai là cái ngày cúng củ quyền và những hương linh mà đang thờ trong tháp Địa Tạng có tôn lên cha mẹ ông bà, thầy nghi thức phật tử, và đặc biệt lần đầu tiên thầy cúng cụ huyền cho quý vị, đưa cụ huyền vào trong làng nha. Tại vì cái trường hợp cũng có, thì hồi tối thầy nói sau khi con về rồi thầy mới ngồi thầy tìm cách để coi thì nó có những cái chuyện mà chẳng hạn như bố mẹ mình hả mà bỏ không được mà ở thì không có hạnh phúc, mà nó có những cái là đụng nhau là gây chuyện, và có những cái mà nó làm cho tụi con sợ sáo trong gia đình, nhất là bố mẹ đó, thì phải cúng cụ huyền, đưa cụ huyền vào trong chùa. Thì giá cụ huyền mà con thấy đây là cái tại cái khe của con, thầy nói để sáng mai thầy trả lời thì bữa nay thầy sẽ cho con nha. Thì chút nữa tôi sẽ in cái mẫu cụ huyền thích tổ ra, thì quý vị nào muốn cúng cụ huyền ngày mai thì cũng cho hầu như quý vị chưa cúng cụ huyền. Quý vị cụ huyền là tức là mấy đời của cái dòng họ mình đó, cụ huyền bên nội và cụ huyền bên ngoại. Và bây giờ chúng ta hồi hướng là chúng ta chuẩn bị xuống thọ trai. Thọ trai xong đó thì thầy nghĩ cho quý vị nghỉ trưa một chút, rồi sau đó là thầy nghĩ cho nghỉ trưa buổi trưa nắng chút là 3 giờ quý vị trở lên. 3 giờ thầy sẽ giảm tới 5 giờ, có 2 tiếng nữa. Sau đó là tới 6 giờ 7 giờ ăn cơm, rồi 8 giờ tới 10 giờ thầy còn thời khắc nữa cho ngày chủ nhật hôm nay. Riêng ngày mai là thầy có nghi thức cúng cụ huyền. Nghi thức khi mà quý vị vào đây mà để mà làm đám giỗ thì quý vị phải tỉnh chung như thế nào, tỉnh đàn chung như thế nào cho đúng cái quy tắc của thiền môn bên tịnh độ, thì chúng ta thiếu những cái đó. Thì có những cái mẫu đó thì thầy sẽ nói chú thầy thủ làm cái bản về đó, rồi in cái mẫu đó ngay trước cái chỗ thánh chuông á, chúng ta có thể đọc luôn. Cầu an thì đọc thế nào, cầu siêu tỉnh bảy chuông tỉnh như thế nào, cúng cụ huyền như thế nào. Thì thầy thủ đâu có máy màu hả? Con Hồng Đức có hả?
Dạ con Đức có, chứ phòng tâm thì không có.
Không có được rồi, để chúng thầy chuyển cái đó qua cho con Hồng Đức có in ra cho thầy. Thôi chúng ta hồi hướng nha, rồi chuẩn bị thọ trai.
Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh